có một người có tên cưới này,
hay là bên kia có hoa táo, có hoa sen này, có liên kỳ này, rồi có hàng cây bảo thọ này, rồi có tất cả năng lực đi bán và tránh đó thì trang nghiêm đẹp đẽ nhưng còn không khác này. Tại vì cái chánh báo của ta đã chuyển động túi vô cánh vô cái y bản và nó thành ra hình. Giống như liều tim đó, phải đủ nhiệt độ, phải đủ bao nhiêu thang, cái thép, cái sắt đó nó biết. Mà làm sai đó thì không đến, không nó thành. Mà hãy mà đích nó giỏi đẹp này, liều tim này. Cho nên kim loại của nó rất là tốt. Để nó nghe, nó làm đúng rồi. Cái kim loại nó quặng ra mỏ nó còn sắt nó vậy mà nó biến thành thép, xe nó bờ để cái nào mà vàng y đó quý vị, một lạng á vàng y đó mà nó ép ra thành 500 miếng mỏng thổi một cái thành bụi luôn để sao để tượng Phật đó người ta không có phải người chưa đọc cái miếng này nó dày nó khô đó mà mua cái kim loại này mua cái vàng y của đức đó. Một lạng vàng nó ép thành 500 miếng quý vị đó, nó phải để lót cho thành cái giấy phân bia đó một miếng vàng một miếng giấy được cầm lên mà cầm không kéo mà có gió đó là cổ bay nó lủng lỗ luôn mà hãy mà xét lên đó tượng Phật có tập xung tay mỏng như vậy mà không thể thành chết cái vàng nó như vậy nó hay như vậy không cần dây nó không bị ốc xuất thoát cho nên nó thấy cát vàng bây giờ người ta dùng được không phải cái khâm mộ của Việt Nam rồi người ta quét tem lên rồi dán lên mọi người dán cái dán này lên nó không có nhanh vì nó mỏng như là bụi đấy. Cho nên ở đây nói với lại pháp giới sẵn có chúng ta biết dùng thì nó thành bụi mà nó sẽ tác dụng ở tất cả nơi mọi nơi đều đem lợi ích cho nên nó ngày dạy cho chúng ta ở nó trong quý như vậy nó sản sinh như vậy nó bao hàm tất cả như vậy mình phải dùng nó dùng cho chính xác cho tương ứng thì tự nhiên nó sẽ nhưng nó nghĩa là quan trọng nhất cũng là do tâm hiển hiện nhớ nha bởi vì mình ráng cố
ta tu như thế nào ngày dạy chúng ta ba cái tu thứ nhất là tùy duyên diệu dụng vô phương đích tùy duyên nơi nào cũng được hoặc cảnh nào cũng được khởi ra diệu dụng đánh hết đầu thì có chiêu học chiêu đúng không nè về sau mà anh là cao thủ rồi đó là vô chiêu luôn không cần chiêu anh đánh tôi đỡ tôi phản lại nhẹ nhàng nghĩa là chiêu mới là đại cao thủ còn có chiêu không phải đại cao thủ người ta biết cái chiêu của mình à mình phải biến hóa thì đây đó gọi là diệu dụng vô phương chúng ta phải đạt được cái cảnh giới niệm Phật giống như Quan Thế Âm Bồ Tát ở cảnh nào ngài cũng là vô chiêu vô phương lúc nào cũng niệm lúc nào cũng nhớ Phật và tác dụng của nó là phổ độ nhất thiết chúng sanh là chứ không phải ngồi ở chỗ niệm Phật không có tác dụng không khởi được đại từ đại bi của Phật không khởi được nguyện lực của Phật chúng ta mới đầu phải học võ đúng nè phải vô võ đường phải luyện công thế nè nhưng mà mình học rồi thì sao phải ra múa chứ phải ra biểu diễn chứ biểu diễn đâu phải ở trong cái trường của mình đâu mà phải ra võ đài biểu diễn chứ chúng ta diệu dụng vô phương đức ở tất cả tùy duyên tất cả nơi này cho nên ở đây chúng ta học hạnh của Quan Thế Âm chúng ta học hạnh của ngài Đại Thế Chí hai vị phụ tá của Đức Phật A Di Đà dạy cho chúng sanh làm sao để về gặp được giáo chủ. Chúng ta thấy không? Mình là phải theo ấn quan đại sư văn sao của ngài phải theo quy tắc tu học của ấn quan ngài nói trong chỉ có một trang giấy nhỏ nhẹ là từ sáng đến tối từ tối đến sáng chuyên niệm một danh hiệu Phật. Lúc nào cũng niệm, nhớ Phật, niệm Phật là Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương dạy chúng ta, nhớ Phật rồi mới niệm Phật, chứ không phải niệm Phật nhớ Phật, mà phải nhớ Phật niệm Phật là. Quý vị nhớ Phật nó dễ hơn, đúng không? Như bà nhớ cháu, như người yêu á, hai người nhớ nhau. Cô này nhớ ảnh, anh nó nhớ nhớ cô, mà đến hồi ảnh đi mất rồi cô thất tình, cô không ăn không uống luôn. Thế nào? Nhớ được mà. Nó nhớ đến hồi nó như nó muốn chết luôn vậy đó. Thì bây giờ chúng ta nhớ Phật nó không có kiểu mà yếu đuối mà thất tình đâu, mà nhớ Phật càng nhiên, càng hoan hỷ, càng vui vẻ, càng thanh tịnh, càng tốt đẹp. Chúng nhớ Phật nó khác với nhớ người yêu. Nhớ người yêu mà người yêu bỏ đi rồi cái mình thấy một chán sống quá, chán đời quá, thất tình quá, thấy không? Nghe cái chữ thất tình cái chán nản không quý vị? Thế nè, đó nè, mà đó ở đây chúng ta nhớ Phật, tự nhiên á quang minh của Ngài sẽ ánh hiện trong tâm của chúng ta là. Bởi vì Phật không có để cho mình nhớ Phật, Phật không có xa chúng ta đâu. Như con nhớ mẹ đó thì mẹ không có xa con đâu, cho nên là con nó vẫn nhớ mẹ là. Nó lâu lâu thấy không, nên nó nhớ rồi mẹ vẫn tới dỗ dài, mẹ vẫn tới an ủi. Cho nên Phật vẫn tới với chúng ta, nhưng mà cho chúng ta đứng lên, cho chúng ta mạnh mẽ, cho nên nó ngài ân ẩn ẩn chứ. À, nó không có lộ liễu, thấy không? Nó âm thầm chút, chứ mà lộ liễu mở ra mặt đó, nó tụi nó thấy giờ ngon lành là hết nhớ Phật quên mất, nhớ tờ bà là chết nữa. Cho nên bởi vậy chúng ta phải nhớ Phật. Làm việc gì á nhớ, các em đi ở trong pháp hội cũng vậy, làm mà không làm mới thật là làm. Trong á nỗ lực đóng góp mà không đóng góp mới thật là đóng góp. Ủa vậy mấy tên lười nó ngon ha. Mấy người lười lười nó làm mà nó không làm ra gốc cây nó ngủ. Vậy là nó thật sự làm. Không phải, làm mà trong tâm không còn dấu vết của làm, không còn ý niệm của làm, không còn biểu là thành tựu hay là thất bại, thì mới thật là làm. Phải biết cái dùng cái gương của mình. Gương nó hiện mà không hiện mới thật là gương sáng. Còn gương hiện, có hiện thì từ từ nó sẽ mờ. Tại sao quý vị? Nó hiện rồi nó vẽ cái hình đó, cái hình của cô đó đó vô cái mặt gương của nó. Rồi á, ba người thì cái gương nó mờ thôi là. Hãy mà nó hiện rồi, người đó đi rồi, không còn hình ảnh nữa. Hiện mà không hiện, không để dấu tích, không để vết tích, thì mới thật sự là cái gương sáng, hiển hiện chính xác. Hiểu nè? Hiểu không? Chưa hiểu ha? À, chưa thấu. Chúng ta mỗi ngày soi gương mà, đúng nè. Soi gương á, gương nó có hiện hình của mình không có gì? Có không? Mà chính nó không khởi tâm, không còn ấn tượng cái hình của cô chủ ở trong gương nó được. Nó hiện mà nó không có hiện thì mới thật là gương sáng, gương đã hiện một cách chính xác. Còn hãy mà ha, rồi nó thương cái cô chủ quá, thấy cổ đẹp quá đó ha, như công chúa cô Bạch Tuyết Bảy Chú Lùng vậy đó, à, bả soi gương rồi đó, nó nói rồi đó, nó hiện cái bản thấy chưa, thì nó không có ý tưởng, không có ấn tượng, nó hiện một cách trung thật, đó là gương hiện. Còn chúng ta hiện mà có dấu tích, còn có ấn tượng, còn có suy nghĩ, còn có quen biết, còn có xa lạ, nó chuyển cái hình ảnh mà người quen hiện cho sáng chút. Nếu mà người thân thương thì đẹp chút, sáng chút. Hãy mà người xa lạ thì mờ chút, xấu chút. Đó là nó hiện mà có hiện, cho nên hình của nó không phải thực hiện. mà chúng ta phải dùng tâm như gương, làm mà không làm mới thật sự là làm. Đó, bố thí mà không có tam luân là người bố thí, vật bố thí và người nhận sự thói của bố thí đó, thì công đức phúc báo dầu cho thất bảo tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng. Tại vì họ dùng tâm chân thật, không còn bị vọng tưởng mờ ảo của tri thức nó vẽ trên gương nữa, mà nó gương nó trong suốt. Cho nên làm mà tâm ta vẫn thanh tịnh, không còn vướng chấp, không mong thành công, không cầu thất bại. Đó nè, hãy mở thành công là Phật tử đạo tràng, cái duyên đó tốt đẹp, chúng sanh có phúc báo, thì nó hiển hiện thôi. Mình gieo vô, mình tưới nước vào, mà hãy mà cây nó tốt đó thì nó nhận hết cái nước đó. Mà hãy mà có cái hộp chúng ta tưới vô mà nó không lên cây, mà tự nhiên mình buồn, mình nó khóc trong đó là gì? Vô duyên. Là cái hộp cũng chút xíu mà mới tưới mình muốn nó thành cây thành quả làm sao được, hiểu không nào? Cho nên ở đây tâm của chúng ta không còn vướng bận, mà vẫn là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, tùy duyên diệu dụng khởi ra. Diệu dụng đó là luôn luôn nơi nào, chỗ nào, thời gian nào cũng niệm Phật, đó là diệu dụng đó. Giống như Bồ Tát Quan Thế Âm đó, ngài ở trong cảnh lửa, ngài cũng vẫn nhớ Phật, vẫn niệm Phật, vẫn phổ độ, vẫn cứu chúng sanh. Ở trong nước ngài cũng vậy, ở trong tất cả hoàn cảnh môi trường, ở trong ngục tù để cứu độ ngài cũng làm. Không, trong kinh Phổ Môn đó quý vị, cái này chúng ta thấy ngài ở trong tất cả những tai nạn luôn luôn khởi diệu dụng, là tâm ta nhớ Phật, tâm ta niệm Phật và tâm ta phát quang minh nhiếp độ chúng sanh về Tây Phương. Nếu mà chúng sanh cảm, nếu mà chúng sanh niệm nè, thế nó phạm âm hải tiều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, Quan Thế Âm tịnh thánh là. Cho nên ở đây chúng ta đang ở trong khổ đó quý vị, ở trong ta bà, ở trong ngũ trược ác thế, ở trong ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Cần phải làm cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát để cho mình, cho người. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho mình dùng tâm thanh tịnh, một phần thành kính. Thanh là trong tâm chân thành, chánh trực, không có hiểm nguy, không có cong quẹo. Kính là đối với ngoài lễ kính, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Quý vị thấy, chư đại Bồ Tát đều dạy cho chúng ta như vậy. Có ai dạy cho mình hách dịch không? Nhất giả hách dịch, nhị giả chê bai, ba tam giả, tam giả tham cầu. Người ta bố thí quảng đại cúng dường, mình nó tham cầu chất chứa, thấy không? Cho nên tất cả chư đại Bồ Tát đều dạy chúng ta hãy cố gắng, hãy lễ kính, hãy thành kính. Ngài góp gọn vô ở trong đó hai chữ thành kính, Ấn Quang Đại Sư. Quan Thế Âm Bồ Tát thì âm thầm nè, ta dùng tâm thành kính của ngài, ta luôn luôn nhớ Phật, ta luôn luôn niệm Phật. Một đời này quý vị vẹn ta, hai cái lời chỉ dẫn đó, quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư và cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát đó, mình so chiếu lại thì là nó giống nhau thôi quý vị. Hai vị phụ tá dạy chúng ta làm sao mau về Tây Phương, làm sao giúp đỡ chúng sanh, làm sao chúng ta làm pháp hội đó. Pháp hội tam thời hệ niệm, dạy cho chúng sanh tất cả cảnh giới niệm Phật là, mà chính chúng ta cũng niệm Phật là. Chúng ta nỗ lực đóng góp tài lực, nhân lực, vật lực, năng lực, thời gian cho pháp hội là. Chỗ nào cầu thì mình ứng. Chỗ nào chưa cầu thì mình đi. Tùy duyên mà, như nước chảy nó theo dòng. Cái dòng này á, nó uống thì nó uống theo, dòng này nó thẳng thì nó đi thẳng, dòng này nó cong thì nó quẹo. Ậu con thua gì sao quý vị là. Hãy mà cái cua gắt quá thì nước nó mạnh chút, hãy mà cua thẳng mà rộng rãi thì nó bình lặng chảy. Tại chúng ta tùy duyên diệu dụng là không mệt, không khổ, không vất vả, không chán chường, không thối chí. Tại vì sao? Vì chúng ta tùy duyên diệu dụng vô phương đức là. Khi nào mà rảnh thì mình á ngồi lại định lại, đó là vô phương mà, niệm Phật ha. Khi nào Phật tử tới thì mình hoan hỷ giúp đỡ, mình á nỗ lực đóng góp vui vẻ, không có phương, không có cần nó phải làm như thế này. Tùy duyên là cái việc chúng ta soi gương đó, gương nó có nghĩ không, gương nó có ngợi không, nghĩ ngợi không, nó có tính không. Có tính toán là bây giờ bà chủ lâu quá không tới soi gương, bây giờ bà cầm cái gương rồi mình chuẩn bị nha, để cúng dường cho gương mặt đẹp đẽ. Cho bà nhớ mình đừng có bỏ xó nữa. Nó có quý vị không? Có, mà trung thực chánh trực hiện rõ gương mặt của mình, chúng ta cũng dùng tâm chánh trực đó, chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác và từ bi. Các quý vị thấy không? Hòa thượng Tịnh Không là ngài quyết về Tây Phương, là ngài sẽ được tự tại vãng sanh, là ngài muốn đi lúc nào đi lúc đó, là tự tại là. Nhưng mà sao ngài vẫn xông pha, là vẫn đi nơi này nơi nọ, từ Hồng Kông rồi Bắc Kinh. Lúc xưa có Bắc Kinh Trung Quốc lục địa, bây giờ không có nữa, mà ở Hồng Kông, Hồng Kông qua Đài Loan, Đài Loan qua Singapore, Singapore qua Mã Lai, rồi vòng trở về Đài Loan, rồi qua bên Úc, ngay vòng vòng vẫn như vậy, mà tâm vẫn giữ vững vững cảnh giới của Phật, vẫn ý tưởng tâm niệm của Phật, nguyện của Phật, và trong tâm tâm của ngài vẫn có Phật. Cho nên ngài đóng vai là hóa thân của một Bồ Tát, hóa thân của một vị Phật. Chúng ta cũng như vậy, học Phật phải biểu diễn là kinh Phật, lời chỉ dẫn của tổ là kịch bản đó. Cái vị thích cái vai trò nào thì học cái vai trò đó và biểu diễn. Khi học cái vai trò đó đó cũng phải biết một chút cái vai trò của người tài tử khác để mình đóng cho nó ăn rơ. Cho nên trong quyển kinh đó nó có rất nhiều vai trò, quý vị kiếm một phẩm trong đó. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương, vậy chúng ta thâu nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Một câu này làm cả đời đủ rồi. Là tự đắc tâm khai cũng như là tự tại vãng sanh rồi, cảnh giới Phật hiện rồi, y báo chánh báo hiện rồi, thế chứ nào. Cho nên đâu cần nhiều. Với vậy cho nên ở đây cần nhất quý vị phải có một vai trò. Muốn đóng quan thế không? Tôi niệm Phật, tôi nhớ Phật, tôi giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, tôi đóng vai Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát không phải một người, không phải một vị, đó là một cái ngành. Tôi học ngành dược, tôi là sinh viên dược, tôi sẽ đi theo con đường dược sư Quan Lưu Ly Quan Vương Phật. Nó là dược mà, thấy chưa? Cho nên tôi đóng cái vai trò dược, và tôi là sinh viên dược, tôi là Phật tử dược, tôi là đệ tử của ngài Dược Vương. Mà khi tôi thành tựu rồi thì tôi trở thành ở trong đó một cái vai trò là dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, trở thành bác sĩ, trở thành dược sĩ, không phải là sinh viên nữa, là mà nó lúc đó nó gọi là dược sĩ. Hay là ở đây chúng ta là dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đó là một ngành. hiểu không? Cho nên nó chuyên niệm Phật, tụng kinh A Di Đà, thì quý vị phải đóng vai trò. Vai trò gì quý vị? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Sẽ đóng được cái vai trò pháp, các huy được cái quang minh của Phật và vô lượng bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm gia tỳ tán thán. Đó là cái vị đóng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên là chúng ta phải biết được học kinh Phật phải như vậy, chứ không phải trả bài cho Phật. Không phải tài tử nó cầm kịch bản, nó trả lời, nó trả bài cho đạo diễn, mà nó phải học cái bài đó, rồi ở sau có người nhắc tuồng, rồi nó ra sân khấu nó biểu diễn. Chứ không phải cái cầm cái quyển sách trong đó mà cứ đọc lên cho Phật. Không phải, cái gì tôi đâu có phần, tôi đâu có cần quý vị đọc đâu, mà quý vị phải học thuộc, phải nhớ, phải biết cái hay cái khéo trong đó mà biểu diễn ra đi. Diễn thuyết thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết là mình biểu diễn rồi, hay quá nên người ta hỏi mình trả lời là thuyết đó. Thế nên cho nên phải chuyên, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Cái việc tu theo pháp môn nào cũng được, tịnh độ nó có nhiều á, nhiều câu, thấy không? Ngài Lý Bình Nam có 4 chữ à, mà quý vị làm được 4 chữ này thành tựu là 4 chữ như thế nào quý vị? Chí thành cảm thâm, chí thành cảm ứng, chí thành sẽ hiển hiện là, chí thành sẽ tiếp dẫn là. Cho nên ở đây ngài Lý Bỉnh Nam 2 chữ chí thành thôi quý vị, còn ngò thượng tịnh không thì nó rộng ra chút, 20 chữ. Lý Bỉnh Nam ông thầy dạy có 4 chữ à, mà 4 chữ như vậy đó càng đơn giản càng khó, là càng đơn giản càng tinh hoa, là càng đơn giản càng ngắn là càng sâu. Đấy chưa? Cho nên nó Lý Bỉnh Nam sâu hơn, dạy cho hòa thượng Tịnh Không với cái lớp người lớp trước đó có 4 chữ à, còn hòa thượng Tịnh Không dạy chúng ta 20 chữ mà cũng chưa xong nữa, là nói nhiều á, nói 5-4-20, nói gấp 5 lần mà chúng ta chưa vô được. Thể tướng dựng nói hết trong đó. Bên cái thể này là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Bên cái kia cái dụng á là nhìn thấu, buông xả, tự tùy duyên, tự tại, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Tổng cộng là 20 chữ. Làm được chưa quý vị? Khó ha. Chân thành, dạ được, con sẽ chân thành, con sẽ thành kính ở trong chánh điện, ở trong niệm Phật đường. Con ra ngoài á thì con phải dùng tâm nó méo mó một chút mới có tiền thầy, mới mà thẳng như ruột ngựa không có tiền. Cho nên con phải đổi thay hình đổi dạng, thay tâm đổi tánh, thì quý vị đang không chân thành đâu. Trên phúc báo không hiển hiện, chưa tin lời Phật. Nếu mà có phúc báo đó, cái việc cho cũng cho không được. Nếu có phúc báo đó, nếu mạng mình có đó, người ta lấy cũng xong. Còn ăn cướp ăn trộm đó mà mạng nó không có tiền nữa ha, nó ăn cướp cũng không được nữa. Nó vô cửa bị bắt liền. Còn anh nào mà có tiền, có phúc báo đó, có thiện căn đó, nó vô một cái là chúng mánh không có gì cướp được. Cho nên không phải là cướp được, không phải làm được, mà trong tâm anh có mạng có số, thiếu gì người làm nè. Nhiều người thông minh đó mà bây giờ phải làm nhân viên của mình, còn mình thì dốt, thấy không? Chủ thường dốt mà nhân viên nó giỏi, đúng là nhân viên giỏi là chủ dốt đó mà. Ông có được cái cơ hội lên đó, lên cái trúng mánh đó, rồi vô với ông, rồi mướn nhân viên. Anh nào khéo nói, khéo ăn, rồi phải tài nghệ, rồi phải có kinh nghiệm, rồi phải có văn bằng, đúng không? Còn mình nó vô một cái là được, ngon ngon không? Cho nên ở đây phúc phần đó quý vị, ráng cố gắng trồng cái nhân tốt, giao cho phúc báo tự nhiên nó tuôn trào ra, giữ không phải đời này mà truyền cho bao đời khác. À, chúng ta truyền cho con cháu rồi, mình đi lên Tây Phương Cực Lạc không ở đây nối tiếp phúc báo, đó là chân chắc. Còn ở đây giữ phúc báo đó, mai mốt giữ cho nó kẹt lắm mà, chia đứa này đứa kia kẹt lắm mà, rồi cũng nhức đầu lắm mà. Thằng thằng này nó biết giữ của chia nó nhiều một chút, thằng kia nó phá nhưng chia nó ít, nó không chịu, nó phá thằng này, cho nên nghĩ bây giờ phải chia làm sao đây, khổ quý vị, khổ là. Cho nên đứa nào có phúc báo đó tự nhiên nó có hưởng. Mình không phải mình có phước nó hưởng đâu, mà nó có phần không mới hưởng. Cho nên hãy mà mình nó tịch rồi cho tụi nó mà đánh nhau, nó xé nhau trong đó, mà trong đó làm tan tành luôn. Bởi vì cho nên cái những cái việc này đã đang xảy ra là quý vị sẽ định tâm nhìn lại coi người nào thiện lương thiện lành, vì chúng sanh, vì tạo dựng phúc báo, họ truyền xuống con cái tốt đẹp, con cái hiếu thuận, con cái hiếu thảo, con cái gia đình hạnh phúc, và nó hoan hỷ, nó thông minh, nó trí tuệ, nó khéo léo, nó tài nghệ, và việc làm của nó vô trong nó gọn gàng, phúc báo nó tăng trưởng, phúc báo đó. Cho nên ở nơi đây chúng vị hãy dùng tâm chân thành và thanh tịnh. Thanh tịnh là cái tự thọ dụng mát mẻ mà, thanh tịnh nó mát mẻ mà, đúng không? Thì làm sao không khí mát mẻ tự thọ dụng mà, thấy chưa? Người thanh tịnh á không có giận hờn á, nó ngon quý vị, mát mẻ nó nè. Trời nó nóng nóng chút không sao, hôm nay tôi hoan hỷ vui vẻ, tự thọ dụng là. Cho nên nó tâm nó không có phiền não, không có chất chứa, không có vẩn đục, nó trong trẻo sáng suốt như vậy, tự thọ dụng là. Còn mình nó không tự thọ dụng. Trong đó nó quậy, trong đó bùng không, trong đó là làm cái gì cũng không được. Thì thấy bây giờ khổ không cái gì? Nói em học sinh tôi hỏi, đi bắt cũng hỏi, đi vô chung cũng hỏi, đi học cái gì? Dạ con học xong rồi. Giờ làm gì? Dạ chưa làm gì hết. Dạ, tìm việc khó lắm. Rồi biểu, giờ phải học thêm lên. Biểu tìm việc cái sao khó. Biểu thầy ơi, bây giờ tìm việc cái gì của con á, tìm á, phải đóng vô 300 triệu đó là mới có được cái việc đó là. Biểu rồi lãnh tháng nhiều, lãnh tháng có 3 triệu à. Ủa vậy hả? Vậy chi mà làm chi đó hết 100 tháng mới trả được nợ vậy? 100 tháng mới trả được nợ là 3 triệu mà nhân cho 100 có phải là 300 triệu không? Đó là vì sao? Cái khổ quá vậy. Đi học cũng là mang nợ, nợ của cha mẹ, nợ của chính phủ, đó nè, nợ tùm lum. Để hồi ra cũng đó phải mượn nợ để mà kiếm cái việc, không có thần không có thế. Quý vị thấy không? Tại không có phúc báo đó, không đủ phúc báo đó. Còn người ta ngồi chơi nớ, ngồi nhà mát á, nó hưởng bát vàng. Còn chúng ta lặn lội đó, ăn bát sành cũng có mà ăn là. Đừng có là than trời trách đất, mà chỉ tiếc là lúc trước cái nhân mình không tốt. Bây giờ cố gắng quay lại, cố gắng trồng nhân tốt, nhân thiện, cố gắng nương theo Phật, theo Bồ Tát, thì ăn không hết là. Quý vị không tin Phật cho nên chạy ra ở ngoài, chứ tin Phật phúc báo vẹn toàn, nhất là có thể niệm Phật. Nếu không tin thử 3 năm đi, mình học cũng 4 năm mà, và thử 3 năm coi có phúc báo không. Đâu biết chừng trong đó niệm Phật một câu phước tăng vô lượng, dùng ở trong đó cái phương tiện hoàn cảnh cúng dường cho chúng sanh, phục vụ chúng sanh, tự nhiên phúc báo nó lên. Hòa thượng phải phục 8 tháng phục vụ cho 4 người, cho 4 người, đúng rồi, 3 vị xuất gia và 1 vị lão cư sĩ, gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, giặt đồ, đi chợ, tất cả ngày làm. Ngài làm á, cúng dường ở trên đồi đó. Trong đó có 5 người trong cái thất đó, hòa thượng là nhỏ nhất, cho nên Ngài cúng dường, Ngài phục vụ. Phục vụ trong đó xong thì sao? Công khóa vẫn giữ. Mỗi ngày 800 lễ, lễ Phật 800 lễ, sáng 300 lễ, trưa 200 lễ, tối 300 lễ, tổng cộng 800. Chưa xong nữa, phải coi 3 bộ chú giải. Yếu giải, Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư, Di Đà sớ sao của Liên Trì Đại Sư, Di Đà viên trung sao của Ngài U Khê. Ba cái quyển chú giải của Kinh A Di Đà đó phải coi, phải thấu, phải thông suốt, rồi phải vẽ biểu đồ ra, coi cái bố cục của ba cái bộ kinh này nó đi như thế nào. Cho nên Ngài trong 8 tháng đó, Ngài trừ nghiệp chướng, tu phúc báo và tu trí tuệ. Đây quý vị, cho nên trí tuệ của Ngài tăng lên là, nên là phúc báo của Ngài tăng lên, nghiệp chướng nó xuống là, tu đúng trong đó. Và bây giờ hòa thượng là một người á, ngon lành nhất là ngon, không có nhà mà toàn là nhà tốt không à. Phật tử mời về nhà, thấy chưa, thì cái phòng nào đẹp nhất, ngon nhất, thấy không, sạch sẽ nhất, thanh tịnh nhất là chuẩn bị cho hòa thượng ở đó. Ê, ai mà mời được hòa thượng về ở trong đó là ôi đại phúc đó nha. Nó phải, nó không phải dễ đâu. Là còn có ngày đi khách sạn, đi các nơi đó, khách sạn đó thì phải 5 sao, là mà 5 sao phải cái phòng đặc biệt, chứ không phải phòng nó 1 giường 2 giường thường, mà cái phòng đó phải có phòng khách để tiếp khách nữa. Cho nên nó không có nhà mà bây giờ ngày ngon lành, thấy chưa, nó ngon hơn Đức Phật Bổn Sư, thấy không? Bổn Sư thì không có nhà, ngày rốt ráo hơn, ngày đầu trần chân đất 49 năm, 49 năm là, rồi ai mời đó ngày tới, ngày thọ trai ứng cúng xong rồi ngày thuyết pháp, ngày đi nữa, rồi khi nào có pháp hội đó mà làm cái tịnh đó xá, rồi ngày vô đó ngày giảng xong rồi hết rồi ngày đi nữa, 49 năm đó. Cái đại phúc báo đó, cái gì à? Bây giờ chúng ta phải làm cái đại hùng bảo điện để ra để thờ. mình ở cái sơ sân này mà ngài trong đó, ở trong đại hùng bảo điện mát hơn à, đúng không nè? Có một cái chùa, cái vị thấy chùa ở miền Việt Nam này không nè, cái chánh điện hết á, nửa thờ Phật rồi còn nửa để cho Phật tử lễ Phật à, làm pháp hội đâu được đâu, thấy chưa? Cho nên mình thiếu phúc báo, không đủ phúc báo, cho nên nó dùng cái tâm thanh tịnh là tự thọ dụng. Sức khỏe có, trời nóng mà thân mát, thấy chưa? Giống như em bé đó quý vị xem nè, nó nóng nóng vậy mà giờ em á, em bé nó mát không? Rồi sao? Muốn bọng á, muốn bồng nó, muốn bé nó không? Cái thịt của nó mát mẻ không nè? Còn á, mà da thịt chúng ta giờ mà cái đi ra nắng hồi nóng hổi à, thấy chưa? Cho nên nó thanh tịnh này là sức khỏe quý vị coi. Trong đó mệt không sao, uống nước nhiều, chảy mồ hôi, tớt mồ hôi rồi, bao nhiêu độc nó ra. Nó độc nó ra, nó mồ hôi nó ra, tự nhiên nó mát. Còn không uống nước đó, nó nóng bức lắm mà. Cho nên mình sử dụng nó mà tâm thanh tịnh rồi thì thân thể chúng ta thanh tịnh, tự nhiên nó mát mẻ rồi. Còn trong đó, cái gì cứ để ý thôi. Hãy mà trời nóng trong đó mà thân thể mình mát mẻ, tâm trí mình thanh tịnh, không sao hết trơn. Hãy mà có chuyện gì nóng bức lắm, bực mình lắm, thấy không? Bực mình trong đó quạt á, quạt cũng không có mát được. Càng bực càng mát. Cho nên ở đây á, thanh tịnh rất là quan trọng trên con đường tu hành của mình, trên con đường làm Phật sự, trên con đường đối người tiếp Phật. Tâm không khởi ra một cảnh giới nào, một ấn tượng nào, một cái kết quả nào đều là giả. Làm mà không làm mới thật sự là làm. Không có nghĩ thành công, không có mong thất bại. Đó là cái gì? Tâm nó tùy duyên, nó tự tại, dùng ở cảnh giới nào cũng tốt đẹp, ở hoàn cảnh môi trường nào không sao. Đây, chúng ta phải ráng vào ở cái cảnh giới này. Mà muốn vào cảnh giới này đó chúng ta phải thâu nhiếp lục căn, phải tịnh niệm tương kế. Làm sao á thu nhiếp lục căn? Phải tịnh niệm tương kế. Làm sao tịnh niệm tương kế? Phải thâu nhiếp lục căn. Nó tương thân tương trợ, tương thành với nhau. Bây giờ trước tiên mình đắm những cái gì không cần thiết, thu nhiếp lục căn. Đừng khởi ra ý tưởng thấy người đó lại tâm mình khởi ra ý. Thấy người kia, thấy pháp hội nó trang nghiêm lại khởi ra ý tưởng. Hoan hỷ vui vẻ, mừng. Ý tưởng khởi lại ra, mòn thấy cái pháp hội trong đó nó chưa được viên mãn, nó nóng bức, nó sơ sài, tâm lại khởi ra để ra rồi sao mà cực quá, khổ quá, khởi ấn tượng. Cho nên tâm chúng ta phải giữ được cái sự thanh tịnh trong bất cứ hoàn cảnh môi trường nào, đó là thanh tịnh. Mà muốn như vậy phải thành kính, phải chân thành niệm Phật. Định nghĩa của chân thành là không xen tạp. Bởi vì nước nó thanh tịnh đó, nó không có vẩn đục là, nó không có đục, nó không có trần lao, nó không có bụi. Hãy mà định xuống một cái thì nó thanh tịnh, nó trong thôi. Mà hãy mà nó không thanh tịnh thì nó đục thôi. Cho nên ở trong tâm của chúng ta không xen tạp bất cứ thứ gì, thì đó là tâm thanh tịnh. Cho nên các ngài dạy kiểu này, nói kiểu kia, cũng đều cho chúng ta cái công phu thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kệ. Mà tịnh niệm rồi chỉ thuần một câu A Di Đà Phật là chân thành đó, là thanh tịnh đó, là bình đẳng, là chánh giác. Và nếu mà cúng dường cái nước này cho người ta đó thì là từ bi. Cúng dường cái tâm này hòa với chúng sanh đó là từ bi. Hòa hợp bao hàm bao dung tất cả chúng sanh với cái tâm thanh tịnh bình đẳng chánh giác của mình đó, thì đó là từ bi. Là đâu cần khởi tâm từ bi. Mà bây giờ chúng ta tầm khởi tâm từ bi là vọng tưởng đó, và tâm ý thức đó là kiến giải, là a lại gia thức đó. Quý vị à, đưa một cái ly mời tôi uống mà tôi ngại ngại quá đi. Trời ơi, sao cái ly sau đó thấy nó không có trong cái chỗ nào, mà sao nó thấy nó đóng cặn, cái ly nó không có sạch sẽ à. Rồi phát cái tâm từ bi á, cúng dường cái ly nước cho người ta, người ta ngại ngại, cầm hoan hỷ, nhưng mà lừa không thấy mình nó để xuống, không dám uống. Là cho nên từ bi của chúng ta chưa khởi tác dụng, không xoa dịu được cái khác. Tôi khác thì khác được, mà uống không dám uống vì cái ly của nó sạch quá đi. Nó trong biết tôi đang thấy mấy con ruồi, con chó nó liếm trong đó, tôi thấy rõ ràng. Cái nó cầm lên, nó rót, cái là nó lao lao lấy cái giấy lao lao sờ sờ rồi đổ nước cho tôi uống. Tôi không dám uống. Là thanh tịnh quý vị chưa có, bình đẳng chưa có, chánh giác chưa có, chân thành chưa có, vẫn đục trần lao như vậy cho chúng sanh. Chúng sanh không dám nhận. Là từ bi không có chân thật đâu quý vị. Từ bi không chân thành cho nên không khởi được tác dụng. Còn chúng ta đem cái tâm thanh tịnh bình đẳng chánh giác của mình tỏa ra thì từ bi đã tới rồi đó quý vị. Là chúng ta không cần mời họ uống nước, mà tâm của việc thanh tịnh bình đẳng chánh giác tỏa ra, cái bình nước lọc của họ đã cảm ứng thành cam lộ rồi. Là tôi chưa cần đưa, tôi chưa cần cúng dường, tôi chưa cần mời, cái vị tự rót nước đó đã ngọt rồi. Cái gì từ bi đã có rồi, quang minh đã ẩn hiện trong đó rồi, tất cả đều tốt đẹp đã có trong đó rồi. Là cho nên quan trọng chỗ nào cái gì ở trong tâm của chúng ta đó, hãy bắt chước Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Đúng không nào? Tôi nhớ Phật, tôi niệm Phật, tôi tưởng Phật, tôi niệm Phật, tôi phổ độ tất cả chúng sanh, không có một vấn đề gì. Thiên sứ hữu cầu, thiện sứ ứng, ngàn nơi nào, ngàn nơi đều cầu, ngàn nơi đều ứng là. Ở Huế này đang có Phật tử cầu, ta ứng hiện. Ở phía Nam, ở trong đó đang cầu, ta ứng hiện. Phía Bắc đang cầu, ta ứng hiện. Trong Việt Nam đây, cả mấy chục tỉnh thành đều cảm ứng, đều cảm, ta đều ứng. Không những ở trong Việt Nam, mà tất cả quốc gia, tất cả thế giới khác, ngài đều ứng hiện. Mà tâm không rời niệm Phật, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, niệm Phật, từ bi sẽ tự nhiên phát lộ, đem ánh quang minh đó, đem dòng nước ngọt đó, đem cái tâm hiền hòa, thanh tịnh, chánh giác, trí tuệ đó mình tỏa ra, thì từ bi trong đó nó sẽ có trong trí tuệ. Trí tuệ sẽ có từ bi, từ bi nhất định sẽ có trí tuệ. Là cho nên hai vị, một bên là từ bi Quan Thế Âm, một bên là trí tuệ Đại Thế Chí, hai bên hiển hiện tác dụng, A Di Đà Phật thanh tịnh hiển hiện, ngài đứng giữa mà, ngài chân thành thanh tịnh hiển hiện. Cho nên chúng ta dùng cái phương tiện này, dùng cái tâm này để đạt được tự tánh A Di Đà, thì ông Phật sẽ hiện ra tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương. Tuy rằng có sự nhiếp thọ, tuy rằng có sự tiếp dẫn, nhưng mà yếu tính quan trọng nhất là tùy tâm cảm ứng, tự tâm cảm ứng. Là tuy rằng cái đài này nó tối thắng, đài này rất xuất sắc, cái kênh này rất hay, cái đài này rất là mọi người đều ngưỡng mộ, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái máy của chị. Là cái máy của chị có nhận được không thì anh mới coi được. Còn tuy đài nó chiếu phim hay tốt, mà máy của chúng ta rè, cho nên nó gọi là yếu tính, cũng là do tự tâm cảm ứng. Quan trọng nhất vẫn là cái máy của chúng ta có nhận được tín hiệu phát sóng của đài hay không, chúng ta có nhận được quang minh của Phật chiếu xuống hay không. Cho nên phải dùng lại tâm chúng ta thanh tịnh thì nó không có rè, nó không xen tạp mà, không giữ sóng mà. Tâm chúng ta bình đẳng, bước sóng nó vững chắc, không lên không xuống, an định thì dễ bắt sóng. Tâm chúng ta chánh giác rõ ràng, minh bạch, vặn một cái rõ ràng cái thủ tục, cái phương pháp rõ ràng trong đó thì tự nhiên bắt sóng dễ. Có đài mà nghe là, có đài mà hưởng thọ là. Cho nên ngài nói yếu tính vẫn do tâm, do tâm chúng ta hiện hiện. Bây giờ dùng cái tâm đó để cái gì, cái chân thành mà ngài Ấn Quang gọi là thành kính đó, chân thành đó là thể, mà cái dụng của nó là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Và tha thọ dụng nó là từ bi, đó là cái thể tánh của chúng ta, đó là cách dùng tâm của chúng ta. Mà trong cái sự đó thì phải nhìn thấu sự việc, rồi phải buông xả sự việc, phải buông xả rồi được tự tại. Tự tại thì tùy duyên, và tùy duyên rồi chúng ta niệm Phật bảo đảm thành tựu. Trên cái sự mình phải nhìn thấu. Đây, có ai vớt mặt trăng dưới nước không? Ánh trăng vàng, nhất là mùa Trung Thu, Tết đó, ở trong đó Tết Trung Thu rằm tháng 8 sắp tới, ánh trăng rất là đẹp, rõ ràng mà sáng rỡ. Ánh trăng vàng trong Tết Trung Thu rằm tháng 8 đó, cái gì? rồi chúng ta ra cái bờ hồ, à, bờ hồ mùa thu không có gió, đó nè, không có gió nhiều cho nên nước ở mặt hồ rất là bình lặng, rất là trong, đó nè. Rồi ở trên mặt nước trong đó ánh trăng vừa hiện ra, ánh mặt trăng hiển hiện trên mặt nước đó là rất là đẹp. Quý vị có khởi cái tâm hôm mình vớt ánh trăng vàng lên để dành không? Có không quý vị? Mà ai mà muốn vớt cái ánh trăng vàng đó, mới đưa cái gào xuống một cái ánh trăng nó lung linh nó tan biến mất. Cho nên nhìn thấu được sự nghiệp rồi, chúng ta không có đắm đuối đam mê nữa, vì nó là vô thường, có đó mất đâu. Cái đạo lý rất sâu, cái việc tin tưởng có thể chuyển được đài thì cái việc có đài khác mà hưởng. Chúng ta phải làm sao chuyển lên được cái đài Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đừng có vớt ánh trăng vàng ở Ta Bà nữa, đừng có tham đắm ở cõi này nữa, mà cứ tùy duyên đi, ngắm thì ngắm, hưởng thì hưởng, mà không khống chế, mà không tham cầu. Quý vị à, để mà tối tới mặt trăng nó lên mát mẻ đó thì ngồi uống trà ăn bánh bằng ngưỡng mà ngắm trăng đi, đâu có sao đâu, không có hề gì. Nhưng mà nhất định không có khống chế, không có tham đắm được rồi. Sao chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ, mình ngắm nó rồi, hưởng thọ rồi, rồi mình trở lại công việc của mình, làm sao thăng tiến cảnh giới lên tốt đẹp là hay. Đó mới là chính xác, chứ không phải không cho cái vị ngắm đâu, không cho cái vị hưởng đâu. Thanh tịnh nó khoái lạc hoan hỷ vui vẻ mà, tự thọ dụng mà. Cho nên cảnh giới bên ngoài nó xấu mà ta vẫn là hoan hỷ, nói chi nó đẹp. Thấy chưa? Cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta là anh chàng thanh niên đang yêu đời, đang có bạn gái, đang hoan hỷ hồ hởi, đang trong đó là trong đó cái gì tâm hồn sinh á, tâm hồn á nó nở hoa. Cho nên trước mắt của anh chàng thanh niên đó đâu có cái gì xấu đâu, là một bà cụ đi ngang qua mà ảnh cũng vui vẻ trong đó mỉm cười ở trong đó rồi chào bác đó nè. Hôm nào ảnh bực trong đó là ảnh hổng thèm nhìn luôn à. Cho nên cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Cho nên đây cho chúng ta hưởng thọ, cho chúng ta thọ dụng mà không tham đắm, đó là người tu hành. Thọ dụng như lậu tận tỳ kheo. Ở Tây Phương không phải bắt chúng ta cực khổ như vậy đâu, là mà tại vì Phật nói chúng ta phải cực chút, vất vả một chút, để ráng một chút để vượt qua cái bùn này con à. Mà con bây giờ muốn lên nữa, con mà bắt cha phải tắm rửa cho con sạch sẽ, kỳ cho nó ra hết đất, mà con ở trong bùn làm sao rồi ba kỳ, làm sao mà cha kỳ cho con được sạch sẽ. Mới kỳ xong, mới tắm xong, còn một cái rớt xuống bụng, dơ nữa. Cho nên không sợ, ráng vất vả, ráng cực khổ, con bước lên ba bậc thang đi. Lên đây ta tắm cho con, tắm con mát mẻ, hoan hỷ, khoái lạc, thanh tịnh rồi, con muốn hưởng thọ, không sao. Còn bây giờ ở dưới bụng mà con hưởng thọ, con đừng có ngu là, đúng không quý vị? Chúng ta đang ở trong ngũ trược a thế mà mình muốn rời sung sướng chỗ nào? Mình ra đi thì sung sướng. Không bắt chúng ta phải khổ cực đâu. Nếu mà khổ cực ai tu chi? Về Tây Phương Cực Lạc Quốc cũng khổ, cũng ngày ngày trong đó vất vả như vậy. Chúng ta về đó làm gì? Tôi ở trong cái ao này, tôi ở trong cái hồ này, nó đã dơ như vậy rồi, bây giờ qua cho tôi qua cái hồ kia nó cũng hỏng thơm chút nào, tôi về đến chi hả? Ở đây sông Hương, ở đây Hương Giang mà không biết có thơm không, nói tôi xuống nó tắm thôi không dám đâu. Nói nên thơm thơm vậy chứ chưa chắc thơm là phải phải mình phải 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 coi coi thâu hay không, mình mới nghe. Cho nên tạm tạm ở đây, ráng cố gắng chịu khó, chịu khổ, chịu vất vả, chịu chướng ngại, vượt qua nó đi. Qua cái chướng ngại này, quý vị bước qua cái hồ, cái ao, ở trên đó Ngài lấy vòi nước xịt cho chúng ta, nó đi hết là. Còn ở đây lấy nước thơm á, mà xịt á, nó cũng dơ như thường. Xịt hôm nay cái mai nắng lên á, đổ mồ hôi ra cũng hôi là, đâu thơm nổi đâu. Thơm nổi, giỡn gì vậy thơm. Cho nên quý vị thấy không, ở đây chúng ta ở đây trời nắng á ha, ở Việt Nam á, xứ nhiệt đới đó ha, mà không tắm là biết mùi liền nè. Biết mùi liền. Còn ở trong đó xứ lạnh thì ba ngày không sao, nhưng mà người tu á không có mùi nha. Nhất là người tu niệm Phật, từ từ cái mùi nó phải bớt đi một tui, mà cái mùi nó còn nhiều quá là tu á chưa được đâu. Chưa tới đâu. Cái nghiệp chướng nó phải trổ ra, cái ác, cái độc nó phải trổ ra. Không sao hết, cứ lộ lễ Phật sám hối, lễ chừng mấy tháng như hòa thượng đó, cái mồ hôi nó ra thì ra, nhưng mà nó không có hôi nữa, nó thành mùi thơm đó nè. Cho nên ráng dùng cái tâm chân thành và dùng cái phương tiện hữu hiệu trong tất cả thời, trong tất cả nơi, luôn luôn niệm Phật, luôn luôn nhớ Phật, luôn luôn phục vụ chúng sanh. Hãy ráng dùng cho nó hết cái thân này đi, đừng có tiếc. Nó là giả đó, là lấy cái giả dùng cho tận lực, dùng cho đó chính xác, dùng cho nó trọn vẹn, chứ không phải để dùng cái phá đâu nha. Dùng cho nó tốt đẹp, để mình có thể chuyển nó thành qua công đức, chuyển nó qua nó cái thật, lấy cái giả để tu cái thật. Đừng có lấy cái thật mà vuốt ve cái giả, mà phục vụ cái giả, đó là ngu. Cái chân tánh thanh tịnh nó tốt đẹp trí tuệ đó lại đem ra phục vụ cái giả, mà cái giả nó không có trung thành với mình. Mình phục vụ nó như thế nào, nó bỏ, nó bệnh là nó phá là nó phá là. Cho kiệt cái này không, lo cho nó biết mấy sáng ra lo, rồi á ăn uống, rồi tắm rửa, rồi á cho nó đi coi hát, rồi cho nó từ ngủ căng nó đẹp đẽ, thấy không? Vậy mà nó bỏ mình, nó không chịu trung thành với mình chút xíu nào. Biểu thôi ráng nha, đừng có bệnh nha. Ờ đúng rồi nha. Vậy mà cho nó ăn cái gì nó bệnh, nó đau à, nó nhức à, thấy không? Nó không chịu nghe lời mình, mà nó biểu mình phải nghe lời nó, thấy không nè? Biểu thôi nè, phải làm cho nó phải đi cho nó giải trí nha. Trời về phải cho nó đi giải trí, rồi nó biểu chỗ kia nó đẹp đi du lịch đi, rồi nó cũng xách mình đi du lịch. Du lịch đâu có tốt gì đâu quý vị. Giờ tôi đi ngán du lịch nè, ngán đi ở bụi bặm. Đi vô trong đó nó khổ cực à. Đi trong đó chờ nơi này chờ nơi nọ, đi qua nước này phải trình giấy, nước kia phải xin phép, thấy không? Khổ à. Giờ bây giờ phát triển có tiền rủng rỉnh trong đây, rồi đòi nhau đi du lịch à, có hay không, có vui không, cái gì có thích không? Thớt thầy, trời ơi, đi máy bay. Nói vậy chứ trong tâm tư ta không thích một chút xíu nào. Nhưng mà bị về tốn tiền quá, cho nên nó mà về nó mệt, nó biết sao mệt vào bằng ngu, và bà bỏ mấy ngàn ra mình đi vậy. Cho nên phải về phải rằng là hồi vui quá, hay quá, đi qua cái dòng sông của Pháp nè, dòng sông Sen, trong cái ca hát của Việt Nam đó, trong bản nhạc Việt Nam đó, dòng sông Sen đó, toàn rác không là. Tôi đi rồi là, rồi ở trong đó những cái dãy nhà lâu đài ở bên dọc thêm dòng sông Sen đó, cổ đó, rồi nó đem đèn màu nó chiếu đó, không? Chiếu lên cho mình ở xa thì đẹp phải không? Tới gần là biết mùi liền là. Cho nên không có không có thơ đâu, không có thú vị đâu. Ở nhà kiếm một chỗ trong đó mình niệm Phật, trong đó quang minh của Phật tới, Ngài cho chúng ta một chút cam lồ xuống thơm thiệt đó, giống thơm giả đâu. Bởi vậy cho nên á, thôi đừng có đi, đi đâu cũng chết là. Nước nào cũng vậy đó quý vị. Tôi nhìn nó bây giờ nước Tây Phương đó, ở chỗ nào nó cũng có cái siêu thị đó, ở chỗ nào nó cũng có tiệm đó, ở chỗ nào nó cũng có cái cảnh giới đó, là cũng giống giống nhau là. Ở Mạch Đa Nộ ở đâu cũng có, ở Việt Nam cũng có luôn. Rồi ở trong đó những cái tiệm siêu thị của Mỹ, của Canada gì đó, nơi nào cũng có là. Cho nên nơi nào cũng vậy mà thôi. Nó chỉ thỏa cái mà cái thỏa mãn cái tò mò của mình thôi. Mà lỡ đi rồi cho nên người ta hỏi á thì phải nói tốt chứ làm sao nhỉ. Cho nên ông Trạng gì đó, ông Trạng Trình Trạng gì đó mà ông chống với Chúa đó, ông giờ nó nói ông gì đó, có ông thợ đò ông nghèo quá phải không, đò đó, không ai qua đò đó, cho nên nó khóc với ông này, ông này thôi để tôi bày kế cho anh nha, nghe nè. Rồi ông qua cái đảo kia, ông viết một tờ giấy, ông để trên cái đảo đó, ông nói ở trên cái đảo này có cái kỳ diệu, nhớ nè, ba loan tin đó, loan tin đó cho một người mấy người qua coi rồi đó, mở nhìn cái tờ giấy đó ha, tờ giấy xong rồi về im re là, cái mấy người sao bị ủa có cái gì không, có gì tốt không vậy, ông anh qua coi thì biết. Ông nói gì á, ông này thấy lạ quá cũng rủ nhau đi coi, mà đi qua là phải trả tiền đò cho ông lấy đò phải không, cái anh chàng lấy đò đó qua lại phải trả tiền. Mà ra qua rồi đó ai cũng nín khe là. Rồi ông biểu có gì lạ không, qua coi thì biết. Ông lấy đò ông trúng mánh, người nào cứ chạy qua, ngày nào cứ chạy qua mà về không ai nói gì cả, để cứ qua coi biết. Ổng viết cái tờ giấy á, chửi cha thằng nào nói. Ông biết ổng chửi thằng nào đó, ông chửi cha thằng nào thật rồi, cho thằng nào cũng khe là, nào mở miệng là chửi cha đó. Cho nên là với thằng nào về, ông nào về, anh nào về, cô nào về cũng nín khè là. Cho nên cái vị tưởng ở ngoài quốc ngon, thấy không? Về mình bỏ ra hết 1.000 bạc, 2.000 bạc đi chơi rồi. Cho nên về mà mình nói xấu miệng thì nó biểu sao ngu quá vậy, thấy không? Cho nên đâu ai dám mở miệng đâu cái gì. Thực tế phụ phàng đó là đừng có ham. Chỗ nào càng hay càng tốt, càng ấy là càng dơ, nó khai rình là. Vì nhiều người tới quá nữa thì vệ sinh không đủ, cho nên nó đừng có ham. Bây giờ mình cố gắng định lại trong đó, qua hết cái cực, qua hết cái vất vả, qua hết cái khổ cực, mình sẽ về đến cảnh giới cực lạc quốc. Ở trong đó không có danh từ khổ, không có sự khổ, không có những cái chướng ngại, không có phiền não một chút xíu nào. Tâm anh luôn luôn thơ thới. Ở bên đó không có tu quán bất tịnh, quán thọ thì khổ. Không có tu quán pháp vô ngã, quán thân bất tịnh, mà trong đó toàn là tốt đẹp, cho nên là không cần tu. Còn đây chúng ta không tu, Phật nó nói phải đi ra nghĩa địa đó, nghĩa địa của Ấn Độ đó, nó không có chôn, nó để đó, nó rồi nó nổi sình lên, nó xanh lè xanh đét, nó phùng bệnh lên xẹp xuống, phùng lên xẹp xuống đó, để chi cái việc. Ui giờ hồi xưa nó đẹp, bây giờ nó ghê quá à. Cho nên nó ngán, nó chán, nó không có đắm nữa. Cho nên Phật nó nói á, mình nhìn á, quán bất tịnh nè, coi á, cái bụi nó thon thon đẹp đẹp ha, mà nó xì ra một cái anh dám hung không? Đấy không nè, nó mình sổ mũi mà nó mà nước mũi xanh đó, chứ không phải nước mũi trắng đó, nó xanh rồi chúng ta có yêu không quý vị? Cho nên Phật nói quán cái này nè, hãy nhìn cái lỗ mũi nó nè, nó không có thiệt đâu, nó đẹp đẹp vậy chứ không mai mốt mà nó mà có chuyện gì nó cho nước xanh ra chết đó. Bởi vậy cho mình chán, nản, chừa, chê, tởm. Tởm thì thôi đừng có ham mà. Phật nói đừng có tham đắm. Về kia tự nhiên trang nghiêm tốt đẹp. Cho nên ráng mà giờ làm việc nha, nhớ đừng để trong tâm. Đừng mong công đức, đừng cầu phúc báo, đừng mong hoàn cảnh tốt. Ê, họ thường nói à, ở trong đó hãy tri ân là, hãy sống trong thế giới của tri ân biết ân là. Tôi tri ân anh vì anh đã trong đó chướng ngại tôi. Vì chướng ngại mà tôi dũng tiến, tôi xin tri ân. Anh đã hạ nhục tôi, vì anh hạ nhục tôi mà tôi can cường. Tôi xin tri ân anh, vì trong đó anh đã toàn là cái xấu không cái gì, không có nào tốt, nhưng mà giúp chúng ta đứng dậy. Hãy sống trong thế giới của biết ân, hãy sống trong thế giới của tri ân, thì chúng ta mới thành tựu. Thật sự như vậy là các em phải tri ân Phật tử, phải tri ân chúng sanh ở trong cho chúng ta có cái cơ hội mà trong khó khổ này vượt thắng lên. Chứ không có những khó khổ, không có vất vả này, làm sao tiến bước được là. Cho nên ở trong 3 tháng, trong đó đi qua các pháp hội cực khổ, vất vả, trong đó tối ngủ thì rùi mũi nó chích, thấy không? Ban ngày thì nóng nực, nóng nảy, rồi phải làm việc trong đó. Đó là cái cơ hội để nghiệp chướng chúng ta tiêu là. Nhờ có những vất vả, nhờ những cái cực khổ đó mà ta sẽ thoát được những cái tai nạn thiên tai đang chực chờ ở thế gian này. Chứ vì thấy mấy tháng trước không, những người giàu có của Nhật Bản đó không có cơ hội để gỡ nghiệp là, không có cái cơ hội, không có một cái phương tiện để làm sao nghiệp chướng cho mình tiêu bớt. Mà những cái nhà đó không phải nhà chung cư cao ốc đâu là, mà là nhà gạch, nhà ngói đỏ, nhà trong đó biệt thự, nhà có vườn. Ở Nhật mà nhà có vườn trong đó, anh không phải triệu phú đâu, anh phải tỷ phú anh mới vô được. Giống như ở Singapore đó quý vị, triệu phú cũng phải ở nhà cao ốc à, không có sân. Mà nhà anh có sân, có tường bao thì đó là nhà cao cấp, thật sự cao cấp. Vậy mà sao? Nghiệp chướng tới thổi vẫn bay, không anh nào trốn được, không anh nào chạy được. Mà đã chết rồi, thay phơi giữa đồng, không người cứu, không người vớt, không người chụp. Có vô cứu được không vậy? Ai dám vô? Những cái lớp gạch, những lớp bùn nó che đậy rồi đó, thì một lớp đá nó phủ xuống. Hồi xưa ướp cá như thế nào, bây giờ chúng tôi ướp lại như thế đó. Nghiệp chứng khởi trời đó. Các em thấy như vậy không? Rõ ràng như vậy không? Tôi thấy rõ ràng là trên nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Mà các vị đó không có cơ hội để sám hối, không có cơ hội để trừ bỏ nghiệp chướng. Những cái đạo lý đó rõ ràng minh bạch này mà không có ai nói, không có ai diễn bày, không có ai trao truyền là. Bây giờ chúng ta có cái cơ hội có thể nghe được đời này, có thể có pháp hội cho tất cả chúng sanh khổ nạn được nương nhờ, được giải thoát, được vãng sanh, được thăng tiến lên cảnh giới tốt đẹp, được lìa bỏ cõi khổ nạn. Cho nên chúng ta vất vả như vậy, thăng tiến công phu là nghiệp chướng chúng ta sẽ rơi rớt xuống hết là. nên hoan hỷ là, vui vẻ là, hồ hởi là, phấn khởi để mà cố gắng làm mà không làm mới thật sự là làm. Không ham vào phúc báo nhân thiên, không đắm vào cảnh giới của nhân thiên, mà vượt thắng lên cõi Phật Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì quả thật quý vị công đức thiện căn phúc báo quá sâu dày là mình hoan hỷ vui vẻ. Là quý vị thấy không, mình làm việc á, một tháng á, trả chúng ta mấy triệu bạc, có được cái gì quý vị? Được cái gì không? Là tiền này tiền nọ, sáng sớm á, mà đi vào đi làm hấp ta hấp tấp đó, sợ trễ giờ đó ha, chạy ra đường á mà vạm và lục vi thông là ngày đó hết ăn luôn mà. Một ngày á chỗ ta có 100 ngàn, mà cái giấy phạt có 200 ngàn thì quý vị là hết ăn là ha. Đủ chuyện, đủ vấn đề, tôi thấy khổ cực. Tại sao mà không hạ quyết tâm chuyển đổi vận mạng của mình? Kệ nó đi, tin lời Phật đi, niệm Phật phục vụ chúng sanh, ở trong đó phúc tăng vô lượng, hoàn thượng chứng minh được là tôi giờ cũng tạm tạm lượng ha. Thế nè, đi đâu người ta hoan hỷ vui vẻ là thiện lợi. Cho nên ở đây cái gì, tin Phật đi, tin Phật là có Phật khi nhập niết bàn. Trước khi nhập niết bàn nói ta để lại một ánh quang minh làm phúc báo cho chúng sanh tu hành. Chúng sanh thật sự tu hành là, chứ không phải mặc áo là, để một ánh quang minh lại cúng dường cho chúng sanh tu hành. Cho nên chúng ta thật sự vì chúng sanh phục vụ, vì Phật Pháp trường tồn, vì tịnh độ chứng minh là tối thắng, thì tự nhiên á, cái phần phúc báo đó, cái phần phúc báo đó Phật để lại đó, chúng ta có phần hưởng là không phải giàu sang, không phải phú quý, mà anh cuộc sống anh ổn định, sức khỏe anh khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt vui vẻ, gặp Phật Pháp, gặp thiện tri thức, gặp cảnh giới lành, thì cái đó là đại phúc báo đó. Để chi cái việc đời này có thể chuyển thân, chuyển tâm, chuyển huệ mạng lên cảnh giới tối thượng mới là đại phúc báo. Còn anh ở đây đại gia, đại gia đến hồi ở rụng răng đại gia cũng chết là. Đại gia có rụng răng không quý vị? Có, nhưng sao còn có là giỡn hoài là. Cho nên người nào phúc báo trong đó, quý vị thấy không? Nó nghèo mà răng cỏ của tụi nó, hình hài của nó ngon lành không? Lực lưỡng không? Mà không có vấn đề. Còn mấy anh chàng giàu đó đi nắm răng hoài à, đi nga sĩ hoài à, nó kỳ, tự nhiên nó kỳ. Mà tôi thấy mấy người nghèo nghèo đó quý vị, răng cỏ nó đâu có tiền mà đi nha sĩ đâu, mà đứa nào nó chắc em nè, nó đa số chắc trong đó. Cho nên ở đây quý vị thấy phúc báo đó, không phải đi nha sĩ mà có răng tốt đâu, bảo đảm. Tại vì cái calcium của trong thân thể chúng ta, cái lớp men nó yếu, ăn cái gì cũng không bù đắp lại được. Cho nên người ở trong cái xứ đó nó có vùi hay gì đó, răng họ chắc lịch à. Còn ở miền Nam trong đó nó phèn hay gì đó, răng họ rồi xuống hết à. Cho nên ở đây phúc báo thân thể của chúng ta nó khởi ra đầy đủ tác dụng. Nên nó ráng nhớ nha, phải tri ân, phải báo ân, phải cung kính, phải tri ân những người cản trở mình, phải biết ân những người phá mình, phải đền ân những người chướng ngại mình, tại vì chính họ là Phật, là Bồ Tát, làm cái tăng thượng duyên cho chúng ta tu hành. Các ngài chịu khó đứng ở đầu núi mà ngăn chặn, dùng hết cách để cho cái xe của chúng ta quay đầu lại, đừng có lọt xuống hố. Là đó là nếu mà Ngài không đứng đó mà quơ tay quơ chân, dùng đủ mọi biện pháp để cho xe chúng ta dừng quay lại 90 độ, thì chúng ta đang lao xuống vực thẳm đó mà không biết đó, là tưởng nó ngon đang lên đi ngon chớ, thấy không nha. Thì mình thấu được điều này biểu thật là cảm ơn, thật là tri ân. Ngài đã không quản ngại khó khăn, không nài gian khổ, không sợ nguy hiểm, mà kéo chúng tôi quay đầu qua con đường khác. Quý vị có biết ơn không quý vị? Phải tri ân. Là cho nên nhìn thấu Phật pháp rồi, quý vị sẽ buông xả. Buông xả gì? Ghét, ganh, hờn, giận, oán thù. Đó nè, tôi đang đi về, tôi làm ở Phật pháp, tôi vì chúng sanh, tôi vì Phật pháp mà họ chướng ngại như vậy, họ trở ngại như vậy. Nếu mà thấu suốt đó thì tất cả là ân, để cho chúng ta đi con đường tối thắng hơn, để chúng ta vượt thoát hơn, để cho dũng tiến hơn. Bài học này đã qua rồi, hãy đi qua một cái thử thách khác, hãy đi qua một chướng ngại khác, thì qua được những cái chướng ngại, những cái khó khăn nó thật sự là quá sức. Về sau những chướng ngại khác chúng ta sẽ không có ăn thua gì. Là các anh em á, nhớ lại tháng trước không, mình đi làm những tổ chức pháp hội ở tại miền Bắc đó, lúc thì nắng, lúc thì mưa, thật sự thì ướt như chuột lột đó. Là bây giờ qua những cái hiện trạng này đâu thấy anh thua gì đâu quý vị ha. Ấy, chuyện nhỏ mà. Lúc xưa cái rạp nó đâu có đẹp đẽ như thế này, nó chỉ miếng bạc ở trên thôi. Là mưa xuống thì là thôi đó, tụi nhỏ nó ướt hết trơn. Là ướt xong rồi là phơi nắng cho nó khô lại. Là thế chứ nào mà lễ trong đó, lễ dưới mặt nước luôn. Là chúng ta đã qua cái cổ cực rồi, qua cái gian khó rồi. Những cái gian khó tới thì mình cười, ai không sao không sao, tùy duyên ứng phó, phương tiện đầy mình mà, thế chứ. Cho nên thì ra đó là những thử thách để cho mình lớn lên đó. Hoàn cảnh, môi trường, kỹ thuật nào có trở ngại không sao, tùy cơ ứng biến, lập tức 5 phút sau pháp hội lại hùng tráng vang lên. Quý vị thấy không, mình đã trưởng thành chưa quý vị, mình đã tiến chưa, mình đã vượt qua những khó khăn chưa, mình đã dũng mạnh, mình đã can cường chưa. Thật sự phải nhớ ơn những cảnh giới đó đã giúp cho chúng ta thăng tiến lên. Là cho nên càng lúc pháp hội nó càng làm sao thuận lợi ha. Đâu có lo gì đâu, nắng cho nắng, mưa cho mưa, không hề gì, chúng ta có biện pháp. Ông trời thử thách chúng ta qua để cái này, thử thách cái khác không sao. Chúng ta phải chuyên tâm, ở trong tâm ta không còn vướng, không còn bận, hoan hỷ tùy duyên, diệu dụng vô phương đức phát khởi ra. Đừng có tùy duyên mà vô dụng, đừng có tùy duyên mà tạo nghiệp. Mà hãy hay hơn hết, tốt một chút, tùy duyên hữu dụng, tiến mình cấp tùy duyên diệu dụng. Đó là thành tựu đó. Nơi nào cũng khởi lên diệu dụng, nơi nào cũng khởi lên tánh đức, nơi nào vẫn khởi lên thiện lành, nơi nào vẫn khởi lên trí tuệ, nơi nào vẫn nhớ Phật, vẫn niệm Phật là diệu dụng phát ra đó. Còn mình á, đừng có vô dụng nha. Tôi niệm Phật cái là tôi là chuyên tu, là chuyên niệm nè, có sự khó tôi rút vô tôi niệm Phật, vô dụng. Là Phật mà diệu dụng kiểu này quý vị không có pháp. Là Phật mà diệu dụng kiểu này đó là hòa thượng á, 60 năm thuyết pháp này nói chạy tụi nó đi, ta bây giờ chuyên tu, ta biết được con đường rồi, ta ngon lành rồi ha, ta niệm Phật về nơi nơi. Vật cái Phật cũng nói ngon ngon con hay quá ha, con có phương tiện, con có cơ hội mà con không kéo được đứa nào về đó ha, sao con ích kỷ quá vậy à? sao con chỉ biết lo cho mình á, thôi thôi vậy cho tôi con về được cũng tốt, đi xuống dưới kia đi, biên địa, đi xuống biên địa đó 500 năm ngẫm nghĩ lại đi à. Cho nên tại sao chúng ta lại tụng kinh Vô Lượng Thọ? Có lý do là thì trong đó ngài Trung Phong Thiền Sư nói nguyện phải tương ưng với tứ thập hữu bát đại từ đại bi thâm trọng nguyện lực là đấy chứ, phải tương ưng với ngài, phải tâm Phật, nguyện phải như Phật, nó thâm trọng đại nguyện đại từ đại bi. Trong kinh đó Trung Phong đó, nhớ không, rõ không nào? Tính hạnh nguyện đó thì ngài nói nguyện trong đó, nguyện phải tương ưng với tứ thập hữu bát đại từ đại bi thâm trọng đại nguyện. Tại vì chúng ta phải như vậy, hoàn cảnh như thế nào, phương tiện như nào phải hữu hiệu ứng hiện ra, diệu dụng đó. Nếu mà duyên chưa đủ, tôi chuyên tu. Chuyên tu của ngài Ấn Quang Đại Sư là gì? Thanh tụ cho người là việc tốt. Vẫn chuyên tu mà, ngày từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chuyên niệm một cái danh hiệu Phật, đúng không nào? Thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, là tôi không rời Phật, là tôi phổ độ chúng sanh, là ngài nói trong đó phải làm việc khó, phải làm việc khổ, là phải thay thế người mà, phải thành tựu cho người mà. Hai vị đại Bồ Tát phụ tá của Phật A Di Đà đều một tư tưởng, lời văn có khác thôi. Không à? Cho nên tùy duyên, nơi nào tu chúng ta định lại tu, nơi nào mà tiếp chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật mà tiếp dẫn chúng ta. Hãy vững mạnh lên là, hãy kiên trì lên là, mình vì chúng sanh, Phật làm gì không vì mình, quý vị là. Còn mình vì mình thì ráng mà tu đi, anh ngon rồi, anh hay rồi, anh vì mình thì tôi khỏi cần, khỏi cần tôi. Còn anh vì chúng sanh, cho nên tôi bắt buộc phải vì anh. Đạo lý này quý vị phải nắm lấy là, mình vì chúng sanh thì nhất định Phật phải vì mình. Mà nói mà cái vì, anh vì danh lợi, anh vì lợi phúc báo, anh vì lợi lạc, anh vì ảnh hưởng, anh vì bề thế, anh vì muốn kéo đệ tử, thì anh đi con đường của anh đi, Phật không có cứu đâu. Mà anh vì chúng sanh và vì giải thoát, vì Phật pháp, nhất định Phật phải vì mình. Phật có phúc báo mà, Phật có trí tuệ, đâu có tiếc rẻ chúng ta, chỉ sợ chúng ta đi lầm, chỉ sợ chúng ta đi sai thôi. Vì có tâm với chúng sanh, Phật làm gì bỏ cái vị là. Cho nên nó tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, trong ngoài làm một không hai. Cái lễ mà sám hối đó cái gì? Nhưng vãng tích sở tạo chư ác nghiệp đó, gia do vô thủy tham sân si đó, tùng thân khẩu ý chi sở sanh đó, kim đối Phật tiền cầu sám hối, nhất thiết nghiệp chướng cầu sám hối, nhất thiết tội căn cầu sám hối. Càng lúc càng thâm, càng lúc càng sâu. Mới đầu là trước Phật á, mình nói con có lỗi, nhưng mà lỗi này, con có lỗi này nhẹ nhẹ nè. Về sau là nhất thiết nghiệp chướng đều cầu sám hối, và cuối cùng nhổ lên gốc luôn, nhất thiết tội căn con cầu sám hối. Cầu như thế nào? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cuối cùng là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ là tự tánh phiền não tự thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo vốn sẵn có tự thệ nguyện thành. Trong ngoài là một, không phải hai, là tùy duyên mà diệu dụng khởi ra. Thế thì đó là người giác ngộ đó quý vị, chứ không phải cô lập, không phải chấp trước, nghe một câu là chấp một câu. Quý vị nhìn lại Ấn Quang Đại Sư nói chúng ta chuyên tu mà, chuyên niệm mà, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Ủa vậy sao mà Ngài nói Ngài giúp đỡ cho chúng sanh nữa, thành tựu cho chúng sanh chi nữa? Vậy là đâu có chuyên niệm đâu. Cho nên ở đây phải có từ bi, phải có trí tuệ, phải tương ưng lời của thiện tri thức, phải tương ưng với nguyện, với kinh điển, mình mới thành tựu nổi. Chỉ khi nào các cụ đó, thấy chưa, cái duyên của cụ mà. Nói không ai nghe hết, thấy không? Hồi xưa dốt lỡ rồi, bây giờ sửa khôn chi. Lỡ dốt thì mình đóng vai dốt. Cho nên lúc đó chuyên tu không sao, chuyên niệm Phật càng tối thắng. Tại sao quý vị? Một người già, một người ngu, một người bình dân, một người dốt nát, mà niệm Phật có thể vãng sanh tự tại. Họ hay hơn chúng ta là. Chúng ta làm pháp hội rình beng vậy á, mà trong đó người ta chưa chân thành, chưa cảm ứng được. Vậy mà bả già già như vậy, bả nhăn nhăn như vậy, bả khờ khờ như vậy, bả nghèo nghèo như vậy, bả niệm Phật, bả đứng mà giảng sanh. Bả biết ngày giờ giảng sanh, bả kêu con cái tới, nổ đùng cả thành phố này. Cái tin này nó nổ tung kèn sớm. Và chứng nhận cái phúc, cái duyên của bác đó là cái hoàn cảnh của họ làm cái duyên này, đóng cái vai trò này, họ đóng rốt ráo. Cho nên trong vai trò nào chúng ta phải đóng cho trọn cái vai trò đó. Thì đúng là chuyên niệm là sao? Nó là thiên biến vạn hóa, là nó cần khởi tác dụng. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta tuân luôn tận phận, tận với nhiệm vụ của mình. Nếu là tận với nhiệm vụ của mình rồi á, bỏ ác làm lành, rồi sau đó mới là tín nguyện trì danh cầu nguyện vãng sanh. Hai câu trước là thế gian pháp, hai câu sau là xuất thế gian pháp viên mãn. Ấn Quang Đại Sư đó dạy cho mình chuyên tu đó. Cho nên chúng ta nhớ phải dụng công. Ở cảnh giới bên ngoài đừng chấp trước, hoàn cảnh chuyển biến tốt xấu gì cài nó. Ở mình đó được về phái đây làm pháp hội, làm pháp hội không chịu, không hoan hỷ, mình đi chỗ khác, chỗ khác hoan hỷ mình làm xong rồi mình đi, không chấp trước, không tham lam. Tâm chúng ta trong đó nó tùy cảnh giới, giống như cái màn ảnh TV đó, nó không chiếu một cảnh mà nó sẽ chiếu bao nhiêu cảnh theo cái duyên đó, theo cái cốt truyện, theo cái phim đó. Là một cái màn ảnh đó nó chiếu bất cứ lúc nào. Còn cái vị chiếu một cái màn ảnh đó ha, mà chỉ có một ảnh đâu phải phim đâu. Thôi nó có ảnh trong đó đâu có được đâu. Cho nên tâm của chúng ta trụ tâm nhất xứ, không gì không thành tựu, là vì tâm chúng ta trụ trong một câu A Di Đà Phật. Đó là pháp môn của chúng ta. Rồi xứ sở nào, hoàn cảnh nào đều giải quyết được tốt đẹp. Cho nên á, trong thời gian chúng ta đi pháp hội là tu phúc, tu huệ, tu để bỏ nghiệp chướng. Rồi chúng ta tìm chỗ để định lại, để mà vô công phu, một tâm mình niệm Phật, tâm tâm chuyên niệm Phật tâm đó. Thì khi đó cái ban đầu chúng ta đi đó là tu phúc báo trừ nghiệp chướng. Nếu không tu phúc báo, không vào trừ nghiệp chướng, thì ở cái công phu tu hành chuyên niệm Phật sẽ không khởi phát lên được. Lúc tu thì nó day dứt, thì nó ngứa ngáy. Lúc niệm Phật thì nó buồn ngủ. Lúc có công phu thì nó có vấn đề, nó không tập trung được, tại vì thiếu phúc báo. Cho nên thiện căn là tinh rồi, phúc báo không có, không thể nào niệm Phật. Chứ không phải dễ đâu. Người ta kinh hành niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, mà chúng ta niệm Phật kinh hành xong mà có vấn đề. 3 tháng sau bị ma nhập, 3 tháng sau bị tẩu hỏa nhập ma. Phúc báo chưa đủ, chưa đủ uy đức, chưa đủ phúc báo. Cho nên quý vị thấy ở trong đạo tràng không gian đó, mấy tháng trước đó, có một anh thanh niên. Anh thanh niên đó nghe tin tức, nghe được tin tức là thiên tai nhân họa quá nhiều, tai nạn quá nhiều, cho nên thôi phát tâm mới chuyên niệm Phật. Một tuần anh phát tâm niệm Phật 3 ngày, chuyên tu nhập thất. Thế nào, ở đạo tràng đó anh rút vô, anh rút vô anh nhập thất, anh niệm Phật. Anh niệm Phật mấy tháng sau, con người ngơ ngác, con người nó không tỉnh táo, con người bị như vong nhập. Vong nhập trong đó, cái người ta hỏi tôi câu hỏi này, nếu thầy tại sao như vậy, đó là việc tốt mà, phát tâm tốt vì chúng sanh mà, mà bỏ hết công chuyện trong đó mà để mà niệm Phật, đem cái công đức niệm Phật này để mà giải tỏa những áp lực, những cái tư tưởng xấu, những cái cảnh xấu đang tới. Tại sao lại cảm ứng được cái cảnh giới như vậy? Tại vì phúc báo chưa đủ, tại vì vọng tưởng còn nhiều, xen tạp còn nhiều. Cho nên mới đầu phát tâm tốt, nhưng mà khi tu được á, mấy tuần rồi thấy mình ngon. Mình bây giờ mình ra một cái đó là nổi tiếng. Mình phát cái tâm này á, là đạo tràng, là Phật tử, là liên hữu đều biết. Cho nên á, mình tu như vậy đó, đến khi mình ra thì ngon ăn là tự nhiên cái xen tạp, cái vọng tưởng nó khởi, nó xen vào, nó xen vào trong đó, nó mở cái đường đi, thì ma nó theo cái đường đó nó nhập vào. Nếu mà chuyên nhất niệm Phật thì không sao, nó kín mít, thấy không? Không có cái lỗ hở. Mà vì có cái ý tưởng, thí dụ là cái ý tưởng này nè, đó là thí dụ thôi chứ không phải là thật. Ảnh nghĩ cái này như vậy, ảnh có thể nghĩ cái tư tưởng khác, ảnh nghĩ mai mốt mình ngon ăn, cho nên cái ngã mạn tự cao nó xen vào, và từ đó con ma nó vô. Con ma nó đang rình, mình tu tà tà thì nó không sao, kệ nó thì nó không đi đâu hết, mà mình nó phát tâm tu như vậy nó bị chết rồi. Anh chàng này mà ra rồi nó kéo thêm bà con cô bác, rồi người ta niệm Phật, người ta đi hết cõi này là chết. Cho nên nó rình, nó rình, và đến khi có một ý tưởng khởi ra, nó theo cái ý tưởng nó dùng. Cho nên là ảnh bị nhập. Anh biết tại sao mà lúc này ảnh kỳ quá, anh tu được mấy tuần nó kỳ quá vậy thầy? Anh biểu nó không có gì kỳ hết trơn đó. Thật sự anh tu đúng có 25 đại Bồ Tát gia trì, mà anh tu sai đó thì cũng có người hộ pháp, ma vương phái người xuống hộ pháp cho quý vị. Đợi có gì đó khống chế nó, kéo nó về phe ta luôn. Đây cũng có người hộ, linh ma, linh linh. Cho nên ở đây phải cẩn thận. Mà khi có phúc báo, khi có năng lực, oai đức lên, chúng không dám. Hôm nay ổng là thiện xạ, nó là cao thủ đó, là đừng có đụng ổng, kệ nó đi. nó đã qua bao nhiêu pháp hội uy đức nó như vậy, nó cho nên ráng phải khiêm nhược để mình tăng trưởng phúc báo, tăng trưởng công đức. Không phải phúc báo công đức là hiển hiện, mà cái năng lực mình, cái uy đức mình khởi ra, và đi đó là vững vàng trên con đường tu hành. Cho nên cái điều này các em phải ráng nhớ: khiêm, thành kính, khiêm hòa. Không giữ được cái này là bị bắn, là bị xem tạp, là bị phá hoại. Cho nên phải giữ mình, phải nhẹ nhàng. Mình hiểu mình dốt quá đi, mình dở quá đi, mình nó hèn quá đi, mình nhiều nghiệp chướng quá đi. Cho nên phải qua những cái pháp hội như này để rửa một chút cho nghiệp chướng nó tiêu bớt, chứ không có công đức gì cả, không có phúc báo gì cả. Như vậy đó thì nó mới tới, nó mới tiến. Còn nếu khởi một ý niệm lên là ngon, bây giờ mình á, bà con cô bác đều á, hoan hỷ với pháp hội này, bây giờ mình đánh pháp tuyến quá hay rồi, quá đánh thiện nghệ rồi, à trong đó cảm ứng rồi, thì tự nhiên đó là những ý tưởng vọng tưởng, chân thành không có nữa, mà trong đó xen vào những cái cảnh giới này đều là những cảnh giới tốt, nhưng cảnh giới đó ở trong lục đạo. Dù cho chuyển luân thăm thánh vương thuyết pháp như hoa trời rơi rụng cũng chết, cho nên nhất định phải vãng sanh, nhất định theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, nhất định phải nghe lời Đại Thế Chí Bồ Tát, quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư. Song song với đệ tử quy, các em đang học đó, học mà hành đó nha, chứ không phải học để mà nhớ nha. Cho nên tôi hỏi lại hôm qua, các em đi ra chợ để mà giải tỏa, để mà ăn hàng đó có xin phép chưa? Mà tôi chưa biết có xin phép chưa nữa là. Tôi đi tôi bắt gặp đó, gần chục em đi ra chợ đó nè. Cho nên phải biết người nào là có trách nhiệm với đoàn, phải thông qua họ, là phải hỏi qua họ, đệ tử quy đó là có học không? Có, là ở trong đó cho việc tuy nhỏ cẩu thiện vi, nếu mà cẩu thiện vi thì thân tâm thương, việc tuy nhỏ không có tự ý làm, mà tự ý làm là có lỗi. Cho nên nó đây nhớ nha, mình phải tỏ ra con người của mình đức hạnh. Đức hạnh không phải là trong đó phải cúi đầu, không phải, mà mình rõ ràng đi đâu phải nói ngay, có hòa thượng đi ra khỏi đạo tràng phải báo cáo, nói ngay có hòa thượng đi ở trong cư sĩ lâm đó quý vị, ngày đi đâu ngày phải nói tôi đi đây chút nha, rồi bao giờ về nói. Và khi về đó ngài phải báo pháo thật trực. Tại sao? Nếu mà lỡ hòa thượng người ta hỏi hòa thượng đi đâu, cả chùa không biết thì sao quý vị? Không biết nữa à? Mới thấy ngài ở đây nè, rồi ngài đâu mất tiêu rồi, vậy hả? Ủa, rồi ông lái xe đâu? Cũng không biết nữa. Rồi ổng đâu rồi? Không biết nữa. Rồi ông lái xe nó, ổng ở đây, ông biết. Tôi ở đây mà họ không thấy hòa thượng, thì là sao quý vị? Trả tân gia ba báo động, họ tiện mất tích. Làm cho bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu tinh thần chấn động, là mất phúc báo đó quý vị, là làm cho người ta lo, làm ta mất bình tĩnh, làm người ta ấy mất phúc báo đó là. Cho nên đệ tử quy đó quý vị, các em phải nhớ là thực hiện, thực hành, chứ không phải học đâu, là không phải trả bài đâu, là mỗi câu là 113 điều, 360 câu, 1080 chữ. Phải thành hành động, lời nói việc làm, chứ không phải thuộc đâu là. Như vậy đó thì chúng ta mới bảo đảm sự thành công. Như vậy đó mới không có bị người khác đó, người khác dụ, nhất là những cảnh giới khác dụ. Quý vị con nhà lành, con là hiền, nếu mình đi đứng rõ ràng minh bạch, có du đảng nào tới dụ quý vị? Mà nếu mà nó cứ đi trốn học hoài đó ha, lần lần cái du đảng nó tới là cái mấy tháng sau chúng ta vô phe luôn là. Cho nên đệ tử quy tối thắng ở chỗ này, giữ cho sao công phu chúng ta, con đường tu hành chúng ta vững vàng an định nhẹ nhàng á, mà ở trong đó thành tựu, không có đi đường tà, tâm vô tà, tư vô tà ở chỗ này. Lợi hại không quý vị? Rất lợi hại. Là chúng ta nhìn lại những người đó mà không thành công, có vấn đề đó, đều đi trái với đệ tử quy. Đó không phải là phương pháp, đó không phải là bài học của thế gian, mà là thánh nhân huấn, là kinh nghiệm của những người tu hành, kinh nguyện của thánh nhân trên con đường sinh hoạt sống của họ, truyền lại cho đời sau, để làm sao con em, để cho đệ tử được tốt đẹp, được dễ dàng, và nó thay thế cho tiểu thừa Phật pháp. Này, này cho nên nó nho giáo chỗ này, cho nên người xưa đó là thích nho thích đạo, các vị cao tăng đại đức đều là thâm nho, là cái nho học của họ đều thâm, đều là sâu, cho nên nó ráng cần phải có nền tảng này nữa, và cái tư tưởng tốt đẹp tốt lành vì chúng sanh, vì Phật pháp, vì các hạnh của Bồ Tát, rồi chúng ta theo cái phương tiện niệm Phật này mong cầu, chỉ cầu vãng sanh thôi, không cầu phúc báo nhân thiên, không cầu quyền thừa Bồ Tát, không cầu nhị thừa A La Hán. Trong cái bài sám hối 108 đó, trước tiên chúng ta đọc cái bài đó sau khi lễ Phật và lễ Phổ Hiền hạnh nguyện đó, 108 á, sám hối 108 hồng danh sám hối đó, đây là không cầu phúc báo nhân thiên, không cầu nhị thừa Phật pháp, mà chỉ cầu vô thượng chánh đẳng chánh, mà đây chúng ta chỉ cầu vãng sanh bất thối thành Phật, chỉ cầu về Tây Phương. Nhớ, mục tiêu của mình có rồi, phương tiện có rồi, đường đi có rồi, tất cả có đầy đủ rồi, cần chúng ta làm thế nào? Y theo lời của thiện tri thức mới bảo đảm thành. Còn không có nghe lời bậy bạ, nó lỡ một đời là phải coi thiện tri thức là ai, người mình đáng tin tưởng, người có năng lực, người có công phu, người dạy theo chúng ta y vào Phật pháp, không trái với lời Phật dạy, y kinh nhất tự tức là mai thuyết, lìa kinh nhất tự tức là mai thuyết, mà y vào kinh lá tức là tam thế Phật quan. Cho nên người phải hiểu được Phật pháp, thấu được Phật pháp và thành tựu trong Phật pháp thì mới có thể đáng tin được. Còn đừng có nghĩ nó thấy người ta tu lâu rồi. Không phải đâu, không phải tu lâu đâu. Hòa thượng mới thọ giới về, thọ giới cụ túc làm tăng xuất gia, thì về để bái Lý Bỉnh Nam, lễ thầy mà, cư sĩ nhưng mà là thầy mà. Cho nên hòa thượng mới vừa xuất hiện ở cổng, Lý Bỉnh Nam chỉ thẳng mặt, ông phải tin Phật, sợ người ta không nghe, chứ không phải Phật họ sợ không nghe, sợ người Phật tử vừa đứng đó không nghe, lại chỉ thẳng vào mặt họ thượng nghĩa, ông phải tin Phật, nói 3 lần như vậy, và sau quắc bắt lại ngồi xuống, nó tin Phật, anh phải làm, anh phải thực hiện được mà anh mới tin Phật, dù anh xuất gia lên cái hòa thượng lão sư mà anh làm không thành tựu, anh không tin Phật, anh chưa tin Phật, anh chưa rốt ráo. Lúc đó hòa thượng mới hiểu anh phải tin Phật. Là cho nên chúng ta tin, niềm tin của chúng ta phải chánh tính, phải chân tính, phải tin thiện tri thức. Trong đệ tử quy dạy chúng ta năng thân nhân đó, hãy gần kề người có đạo đức, người có nhân từ, người có trí tuệ. Thân nhân đó, thân là gần đó, nhân là nhân từ đó, đó. Gần người nhân từ, người có trí tuệ, người thượng tri thức, thì đã gần được người thiện thì là lợi vô hạn, mà gần người ác thì hại vô cùng. Bởi vì nói chúng ta từ trẻ đã gần người thiện tri thức, từ trẻ giáo hóa giáo huấn nó như vậy, cho nên nó hiểu được thiện ác phải trái, không sợ đi lạc. Còn chúng ta qua mất cái giáo dục đó rồi, bây giờ thiện ác phải trái không nhận, thấy nào ngon ngon cái nhận, thấy người nào có tướng đẹp giúp nhận. Cần nhất là coi có năng lực hay không, có dạy chúng ta được khởi phát được cái chánh tính hay không, tương ưng với kinh điển hay không. Năng thân nhân đâu quý vị, phải có được cái tâm thiện, cái tâm thiện á khởi ra rồi, tự nhiên cái cảm ứng quý vị thấy người này tuy đẹp đẹp, người tìm hay hay, nhưng mà nó sao sợ sợ không, sao mà kỳ kỳ là trong cái tâm thiện của chúng ta nó đánh, nó báo động đó, đánh tín hiệu đó. Ê, coi chừng không phải nha, họ có năng lực đó quý vị, còn chúng ta không có năng lực, cho nên phải mở bày, phải khai thị, phải chỉ. Cho nên chúng ta phải nhận rất quan trọng, vì nếu mà lầm một cái, đời này chúng ta lại kẹt. Pháp môn này đã gặp rồi, phương tiện này đã thấu rồi, vậy mà cuối cùng mình đi trong cái đường nào, không cảm ứng được Phật, rất là đau lòng, là rất là đau lòng cái gì. Rất nhiều người dở khóc dở cười, rất nhiều người trong nó căm hận trong đó, nhưng đã trễ rồi, thời gian đã không cho phép, đã quá thời gian, không quay đầu lại được. Cho nên chúng ta phải cảnh giác, nương vào đệ tử quy để mà giữ cho cái đường của mình đi không có bị lạc, và nương vào thiện tri thức mở bày cho mình con đường giác ngộ. Chỉ có thiện tri thức mới mở bày cho là hình tướng không có đâu quý vị. Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình tướng. Đừng bị hình tướng đánh lừa, nhớ nha. Nương theo Phật pháp là đúng, là chánh giác. Nên nó ráng định tâm lại, ráng bình tĩnh lại, ráng nhận xét lại, phải biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác, để mà gửi tâm của mình, pháp thân huệ mạng mình trong đó. Không có thể nào thường, không phải cái thân này đâu, mà pháp thân huệ mạng mất rồi tìm lại rất khó. Dạ, chúng ta có một vài câu hỏi ở đây. Xin Pháp Sư từ bi khai thị cho chúng con được hai từ buông xả. Đó, chúng ta bài pháp vừa rồi cũng nói đó, buông xả đó quý vị. Nhìn thấu thì không vớt ánh mặt ra, nhìn thấu thì không không có đắm say, nhìn thấu không đắm say, không tham đắm, còn gì phiền não, còn gì nghiệp chướng, còn gì ganh ghét, còn gì hờn giận à. Ngũ hồ yên cảnh, hữu thùy tranh. Ở tại Trung Quốc đó, nó năm cái hồ đẹp, năm cái hồ lớn. Anh muốn ra đó ngắm đó, thì ngắm đi, đâu có ai tranh với anh đâu. Cho nên là biết buông xả rồi, mình không tranh, mình không giành, mình không giận, mình không hờn, mình không phiền, mình không não. Đó là buông xả. Chứ hồi nãy giờ chúng ta nói gì? Tùy duyên diệu dụng mà. Duyên như thế nào chúng ta hiện ra cảnh giới như thế đó, thần thông như đó, trí tuệ như đó, để mà cho mình người phục vụ tất cả, và buông xả những ấn tượng đó, những cái hình tượng phải trái, thắng lợi thua thiệt đều là phải buông xuống, ganh tị ghét hờn cũng buông xuống, tất cả những cái tranh đấu tranh chấp trong tâm ta cũng phải buông xuống, để tâm chúng ta thanh tịnh đó. Nếu mở tâm thanh tịnh là đã buông xuống rồi. Nếu muốn buông xuống thì phải giữ tâm thanh tịnh, không có phiền não. Em có nhìn thấy nước không? Nước mà nó trong là nó lắng đục rồi, nó lắng cặn rồi. Mà lắng cặn thì nước phải trong thôi. Cho nên nó buông xuống là cái năng lực tu hành, công phu tu hành của chúng ta là buông xả. Là sao? Trở thành gương đó quý vị. Tùy duyên nơi nào nó hiện tác dụng đó, chứ đâu phải mất tác dụng đâu à. Buông xả cái ngồi một cục ở trong nó, đóng cái phòng cục trong nó, đâu phải đâu. Phật pháp kiểu này chết hết à. Không có ai được lợi ích gì ra. Anh xem à, thiền nói gì? Thiền định là, thiền là ngoài không chấp tướng, định là trong tâm, tâm không động tâm. Trong tâm không động, ở ngoài không chấp tướng là thiền định. Chứ không phải nó ngồi một chỗ à. Sống mà ngồi không nằm, chết nằm không ngồi, muốn gì là cục thịt thử tứ đại. Có ăn thua gì giác ngộ? Có ăn thua gì vũ trụ sáng suốt này? Anh vẫn chấp vào cái tứ đại đó là 60-70 kg là. Cho nên phải mở tâm ra, phải diệu dụng là. Nơi đâu á chúng ta thiền định là, đi đâu á cũng ngoài không chấp tướng, đi đâu á cũng trong luôn niệm Phật. Trong luôn niệm này ba, luôn luôn không điên đảo là niệm Phật, là rõ ràng minh bạch sáng suốt, là đó là tâm định đó, cái gì trí tuệ đó. Là cho nên mình á cũng là thiền định, là vi diệu thậm thâm thiền, là chứ không phải thường. Là cho nên buông xả thì anh mới đạt được thiền định, buông xả thì anh đạt được công phu. Công phu không xen tạp giận hờn ganh ghét tính toán lo âu, cái gì kể ra đi toàn là nó không, nó buông xuống thì được rồi. Còn mình không buông xuống thì kẹt. Cho nên buông xuống thì sao, nhẹ nhàng tự tại, là làm việc đâu càng tốt á. Cái bánh nó chuyển khắp luôn đó quý vị, ở giữa nó trống, ở ngoài nó có bông xe thấy chưa, chứ mà ở trong nó mà nó cứng ngắc thì nó khỏi chuyển luôn. Cho nên nó đại diện chúng ta phải biết tâm chúng ta phải rỗng, buông xuống hết, đó là công phu. Còn mình chấp trước là kẹt. Anh nắm bước lên bậc thang này, ông không bỏ cái bậc thang này bước lên bậc thang khác thì không tiến lên. Anh ở đó muốn lên là anh phải bước, là anh phải bỏ. Là cho nên tu hành Phật pháp chỉ là nhìn thấu và buông xả thôi. Từ thế gian bỏ thế gian lên trời, từ cõi trời bỏ trời lên a la hán, từ a la hán bỏ a la hán lên duyên giác, từ duyên giác bỏ duyên giác vô bồ tát, từ tiểu học bỏ tiểu học lên trung học, từ trung học bỏ trung học lên đại học, từ đại học bỏ đại học lên nghiên cứu. Cái gì phải bỏ mới thành, là không buông không thành đâu. Là cho nên ở đây á, may quá có tình độ, cho nên khỏi cần bỏ. Đợi quý vị bỏ không biết bao giờ mới thành, là bởi biểu buông bỏ không thành đâu. Là làm gì dám bỏ, thôi biểu là thường muốn chấp thì chấp, chấp thì danh hiệu đi, ta kéo về Tây Phương. Về Tây Phương nhìn lại rồi, ui cái ba cái đồ này giữ chi, lúc đó mới bỏ, thật sự bỏ. Còn bây giờ thì thôi gói nó lại đi, thấy không, bỏ không được thì gói nó lại đi hả. Đừng có dùng nó, đừng có tham nữa. Mình đã trì danh, chấp trì danh hiệu, muốn chấp ta cho chấp, muốn giữ ta cho giữ, chấp giữ câu A Di Đà Phật được rồi. Là còn cái vị mà bỏ, bỏ biết bao giờ mà bỏ, đúng không? Nói vậy chứ bỏ nhưng mà tiếc đó. Thôi giấu chỗ, đừng có lộ ra. Cho nên tâm mình vẫn chưa buông nổi. Công phu tu hành là buông, nhưng nói vậy phải buông càng nhiều. Mà hồi xưa giận ha, bây giờ biết tu rồi nó đỡ giận hơn, đó là buông được chút rồi. Hồi xưa ghét, bây giờ thương ha, bây giờ thấy nó cũng dễ thương, đó là bỏ rồi đó. Là hồi xưa ở trong đó là cứ phe này phe kia, bây giờ bớt rồi, bình đẳng đại đồng ha, chia đều trong đó là bỏ bớt rồi cái gì. Cho nên mỗi chút từ từ sẽ thấy công phu mình giờ dễ chịu hơn rồi, mình không khó, mình không có cằn nhằn như lúc trước nữa. Đó là bỏ đến chút rồi. Là còn tu một chứ hở một chút có cằn nhằn, hở một chút bực dọc, hở một chút khó chịu, chưa tu đâu là phiền não nghiệp chướng quá dày, buông không được. Cho nên ráng mà buông nhẹ nhẹ chút. Ai làm gì ráng, nãy hồi xưa đó là mình quát nó một tiếng rồi, làm chỗ này đó hả, không có ngăn nắp gì ha. Bây giờ cười cười A Di Đà Phật, kệ nó, tụi nó làm chứ, lát nó ra ta dọn lại. Đó là tu hành đó cái gì, đúng nè. Cho nên nó nhớ nha, mà làm cái gì mà chấp trước là kẹt lắm nha. Dù cái gì làm hay cũng là kẹt lắm, mà phải kệ nó đi, kệ nó làm. Mình nó gần má nó, lát nữa có cơ hội ta sửa lại, ta chỉnh lại chút không sao. Cho nên phiền não nghiệp chướng nó bớt, buông xả những cái thứ này rồi cái gì, chứ không phải buông xả trách nhiệm, không phải buông xả nhiệm vụ, không phải buông xả cái năng lực để mà tự hành hóa tha đâu. Mà tất cả những phiền não nghiệp chướng buông xả hết rồi đó, thì tự nhiên cái tự tánh quang minh từ bi trí tuệ nó hiển hiện, lợi cho mình và lợi cho tất cả chúng sanh, chứ không phải cho người đơn giản. Và câu số 2, làm sao giữ được chánh niệm trước giờ lâm chung. Không tu không tập mà nhờ hậu niệm đố mà thành là. Cho nên phải buông phiền não, phải bỏ phiền não, phải xả ra và phải chuyên tâm niệm Phật, phải giữ tâm hồn cho thanh tịnh. Thế không nào? Phải vì chúng sanh phục vụ tăng phúc báo, giờ đó không bất tỉnh nhân sự, giờ đâu không ốm đau khổ sở. Đó là phúc báo, vì tâm phục vụ như thế đó. Rồi ở trong đó ráng niệm Phật, nhớ Phật 10 câu thôi là giữ được chánh niệm. Chánh niệm không có tại vì tâm điên đạo, chánh niệm không có vì nghiệp chướng quá nhiều, chánh niệm không có vì tập khí phương phi cứ nổi lên. Cho nên chúng ta bỏ đi tu, cứ tu đi không tu mà chỉ mong trợ niệm chết đó là. Ở tại ngoài Bắc đó, chúng tôi chứng minh được một em bé 17 tháng chết mà được ban hộ niệm trợ niệm cho mềm. Mềm đó, có tốt đẹp. Vậy mà bây giờ mới đây, mới cách đây mấy tuần, em hiện lên, em nhập vào người bà nội, thân của bà nội, và khóc, khóc bố, khóc mẹ, khóc nội, khóc bác. Tất cả khoảng 20 người thấy từ cảnh giới đó, thấy em trong đó và em không chịu ra, nhập với bà nội không ra, nói gì không ra, nó khóc trong đó, nó than khóc trong đó. Và xong đó cuối cùng á, Đại Lạc phải gọi thầy Đại Lạc ngồi đó đó, cái gọi trong bố để bố nói vài lời, bố mới nói vài câu nó mới ra. Và hôm sau tôi gặp được cái người á chủ trì hộ niệm cho em đấy, người chính cô đó hộ niệm và nói là thân thể em rất mềm. Vậy mà bây giờ nó khổ sở vô cùng, vất vưởng không nhà không cửa mà vẫn nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bác. Bác nó chỉ biết cầm khăn chậm nó nước mắt của mình và chậm nó cái thân của bà nội đó, mà đứa bé đang nhập trong đó đó, mà cái giọng nói của nó là đứa bé. Mà đến hồi bà tỉnh dậy rồi bà nói tôi sang, mà hôm sau đó tôi gặp bà đó, thế rồi bác nói tôi nghe coi, anh nói cái gì tôi nghe, nó ủa cái giọng bà già còn tối hôm qua cái giọng của con nít là hai cái giọng khác nhau. Là tôi nói bác lại đây nè, rồi bác hôm qua bác làm gì không biết nữa. Bà lên giọng mà tôi coi bà nói một câu như thế nào thì giọng của bà là khác. Bà biết hôm qua bác làm gì không, làm gì ra tôi đâu biết đâu. Cho nên ở đây chứng minh cho chúng ta cái thân mềm mại đó chưa phải vãng sanh đâu. Đó là lời Hòa Thượng Tịnh Không nói, và tôi đã chứng minh được ở tại Hà Nội. Và tôi luôn giật mình, tôi bất ngờ tại sao Hà Nội Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh nói cái câu này 5 lần 7 lượt. Nói nó đầu nóng mình mềm không phải vãng sanh, không chứng minh bản thân, mà đầu nóng mình mềm có thể lên cõi trời cao quý giàu sang, có thể lên cõi người cao quý giàu sang, có thể lên cõi trời, đầu cũng nóng mình cũng mềm. Muốn biết người đó vãng sanh hay không chưa có chứng minh, họ không đứng vãng sanh, không nằm, không ngồi vãng sanh, không chấp tay vãng sanh là còn nghi ngờ gì, thì cảm đến họ, tha thiết cảm đến họ. Và họ ở trong cái hạ phẩm đó vì họ có tình cảm vẫn còn mà, lưu luyến chưa có tự tại bản thân mà, họ ở hạ phẩm, hạ phẩm đó còn tình cảm nó vương vấn, họ có thể xin Đức Phật A Di Đà để cảm ứng tới đây báo mộng cho tôi, cho chúng ta là ta đã được bản thân rồi. Hòa Thượng nói hãy dùng cái cách này thì mới chứng minh được họ bản thân. Mà hay nhất đó, tối thắng nhất, quan trọng nhất đó là tự mình niệm Phật công phu, buông xả, trí thành, phục vụ, làm phúc báo công đức, rồi mình vãng sanh rồi tới đó gặp. Mà không gặp họ đó thì cũng không sao, mình có thiên nhãn thông sẽ thấy họ lạc ở cảnh giới nào, cũng có tùy duyên mà đủ cơ hội, đủ phương tiện sẽ kéo họ về, về Tây Phương của chúng ta. Cho nên quan trọng nhất cũng vẫn là mình hạ thủ công phu. Nhớ nha, trợ không phải chánh, hộ không phải chánh nha, nhưng mà nó quan trọng nha, phải cần thiết nha. Nhưng mà chánh trợ phải rõ ràng đâu là chánh, đâu là phụ. Chứ đừng có lấy phụ làm chánh. Đến hồi á nói ủa sao kỳ vậy, không có kỳ gì đâu, là cái gì tu không đúng, là không y lời của Phật nói, là rồi cái bản thân không có là đổ thừa. Không đổ thừa, Phật có đâu trong kinh nào nói đầu nóng mình mềm bản thân đâu, có không? Tôi không có, tôi chỉ thấy nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đến giờ phút lâm chung đó tâm bất điên đảo, là sáng suốt, là bình tĩnh, là chánh niệm, là rõ ràng, là minh bạch thì mới vãng sanh. Còn anh nó tắt hơi rồi không biết anh lúc đó anh nghĩ cái gì, làm sao vãng sanh, làm sao chứng minh? Phải sống mà vãng sanh thì đúng, còn chết rồi chưa có chứng minh được đâu. Cho nên cái này chúng ta cũng thể chứng minh đầu nóng mình mệt, nhưng mà vãng sanh thì không được. Nên sáng cố gắng nên là giữ làm sao chánh niệm, ban trợ niệm quan trọng để giữ cho cái người đó giờ lâm chung chánh niệm, mà nhất là ban trợ niệm cùng đã cùng niệm Phật với người đó là càng tốt nữa. Vì ở ban trợ niệm biết ở bả niệm cái gì, biết bả công phu như thế nào, biết bả có tánh gì, nghiệp gì, trong đó trợ niệm thì nó hay hơn. Nhớ nè, trợ niệm vẫn là quan trọng nha. Đó là lời kinh Địa Tạng nói. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói không có nói tạng sanh, mà chỉ nói lên được cõi trời của người thôi. Đấy mà kinh nói, mà kinh nói là chúng ta tin tưởng, còn kinh không nói không thể nào tin tưởng. Còn ở kinh nào mà nói mà mở đầu nóng mình mềm á, hết trợ niệm được tạng sanh á, cái gì lục đại tạng đưa ra chứng minh. Đó nè. Còn không có thì y giáo phụng hành đi, hãy cố gắng tu hành, hãy cố gắng vì chúng sanh, hãy cố gắng vì Phật pháp, hãy cố gắng vì tịnh độ, hãy cố gắng thiệu lâm Phật chủng cái pháp môn này, giữ cho cái pháp môn này trường tồn, nó thăng tiến cái pháp môn Phật chủng này để nối tiếp cho đời sau, thì công đức quý vị quá tối thắm và nhất định sẽ có phẩm vị cao ở Tây phương Cực Lạc quốc. Dạ, A Di Đà Phật. Yeah. Rồi chúng ta quá giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để mà nguyện hồi hướng. Nguyện về thứ công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thường bao tư trong ân hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiên văn gia tức pha bồ đề tâm tần thử nhất bao thân đồng sanh cực là của nhà A Di Đà Phật.